Báo cáo tâm đắc học tập nữ đức. Tập 6. Chủ giảng cô Trần Tịnh Du. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Các vị thầy cô giáo, các vị đại đức, xin chào buổi sáng tốt lành. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ chương 6 của Nữ Đức là Khúc Tòng. Chương này rất quan trọng, bởi vì chương này chủ yếu nói người làm dâu phải làm thế nào để xử lý tốt mối quan hệ với mẹ chồng, chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Khi bước vào đời sống hôn nhân, chúng ta có thể phải đối diện với ba mối quan hệ quan trọng nhất. Thứ nhất chính là xử lý mối quan hệ với chồng như thế nào. Thứ hai, có thể phải đề cập tới mối quan hệ với mẹ chồng. Phụ nữ và phụ nữ chung sống với nhau không phải là dễ dàng lắm. Thứ ba chính là làm thế nào dạy dỗ con cái của chúng ta. Trước khi chúng tôi chia sẻ chương này, thì tôi xin báo cáo với mọi người một chút. Bản thân tôi đã kết hôn hơn 15 năm. Tôi cũng đã sống trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong suốt quãng đường này, cũng có rất nhiều lộ trình tâm thức. Nhưng điều khiến tôi chấn động nhất, kích động nhất, cũng khiến tôi bắt đầu sâu sắc phản tỉnh chính mình là tháng 7 năm ngoái, khi tôi tham gia luận đàn doanh nghiệp ở Đường Sơn. Lúc đó trong buổi luận đàn có một bài hát của cô giáo Cận Nhã Giai tên là Mẹ Chồng Cũng Là Mẹ, đã khiến tôi thật sự bắt đầu nhận thức được quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một mối quan hệ như thế nào. Khi nghe bài hát này, tôi đã khóc từ đầu đến cuối. Mỗi lần khi tôi chia sẻ cùng mọi người chương Nữ Đức này, thì tôi đều cùng các thầy cô giáo đọc bài ca này. Bởi vì tôi không biết hát, cho nên hôm nay tôi cũng đọc cho mọi người nghe lời của bài ca này. Mẹ chồng cũng là mẹ. Mẹ chồng cũng là mẹ. Mẹ cả đời vất vả nuôi con trai trưởng thành, nay con dâu về báo đáp, nhẹ nhàng gọi tiếng mẹ. Mẹ chồng cũng là mẹ. Mẹ thắt lưng buộc bụng, mồ hôi khắp khuôn mặt, nuôi con trai trưởng thành, chân thành gọi tiếng mẹ. Hôm nay con dâu về nhà mình, con dâu chải mái tóc trắng cho mẹ, lau mồ hôi cho mẹ. Mẹ chồng cũng là mẹ. Mẹ cả đời vất vả rồi nuôi con trai trưởng thành, nay con dâu về báo đáp, khiến mẹ hết muộn phiền, làm mẹ hết bận lòng. Cuộc sống hạnh phúc như mật ngọt, để mẹ có ngôi nhà ấm áp, thân thiết gọi tiếng mẹ. Mẹ chồng cũng là mẹ. Con dâu khiến cuộc sống của mẹ hạnh phúc, vui vẻ qua tuổi già. Mỗi lần nghe hay là đọc bài hát này, tôi đều khóc. Bởi vì chính mình rất hổ thẹn, chưa thật sự coi mẹ chồng là mẹ mình, cũng chưa cho mẹ chồng một ngôi nhà hạnh phúc ấm áp. Tôi rất có hứng thú đối với tác giả bài hát này, bởi vì lời ca này thực sự xuất phát từ nội tâm chân thành mà viết ra. Tôi đã lên mạng tra tìm, tôi muốn biết ai mà có thể sáng tác ra lời ca hay như vậy. Có phải là một nhà soạn nhạc hay không? Mọi người có thể không nghĩ ra tác giả bài ca này là một người như thế nào. cô ấy là một phụ nữ trung niên, hơn 40 tuổi, rất là bình thường, tại một huyện nhỏ ở tỉnh Cát Lâm, không phải là một nhà soạn nhạc. Cô ấy rất yêu mẹ chồng mình, vô cùng hiếu kính với mẹ chồng. Sau khi mẹ chồng cô mất, cô không nén được sự tưởng nhớ đối với mẹ chồng, nên dùng lòng chân thành này của mình viết ra một lời ca như vậy. Sau đó cô đi khắp nơi tìm một nhà soạn nhạc, soạn lời ca này thành một ca khúc. Tiêu chuẩn của cô ấy là gì? Tức là nhà soạn nhạc này cũng phải là một người con dâu tốt, hiếu thảo, thì cô ấy mới có thể viết thành một ca khúc hay được. Hiện nay, bài hát này được phổ biến trong các buổi luận đàn văn hóa truyền thống ở khắp Đại Giang Nam Bắc. Mỗi lần tôi nghe thấy đều rất hổ thẹn. Thực sự tôi đối xử với mẹ chồng còn rất kém, chưa đủ tốt. Chúng ta nói khúc tòng, kỳ thực đối với mẹ chồng từ tận đáy lòng cần phải lý giải từ khúc tòng này như thế nào. Hôm đó tôi cũng nêu vấn đề với thầy Trung. Thầy Trung trong khi giảng tu hành trong cuộc sống cũng đã giải đáp cái gì gọi là khúc. Không phải là tuổi thân oan ức, mà phải khuất phục được tập khí ngạo mạn của chính mình. Sau đó tùy thuận tánh đức của chúng ta. Tự tánh của chúng ta là yêu, tình yêu chân thành, tình yêu không có phân biệt, tình yêu bình đẳng. Khi chúng ta học tập nữ luận ngữ, bản thân tôi có cảm xúc vô cùng lớn. Bởi vì chương thứ nhất không phải là làm sao để hiếu thuận cha mẹ chồng, mà chương thứ nhất là nói lập thân. Sau đó trước tiên là phục vụ cha mẹ đẻ, chăm sóc tốt cha mẹ mình, rồi mới là chương này chăm sóc cha mẹ chồng. Nó có thứ lớp, cho nên phận làm con như chúng ta phải nghĩ xem, nếu không có tâm hiếu kính và một tấm lòng yêu thương chân thành với cha mẹ đẻ, thì làm sao có thể yêu thương mẹ chồng, hiếu kính mẹ chồng được chứ? Đó là giả rồi. Đối với xã hội hiện tại của chúng ta mà nói, có thể rất nhiều phụ nữ sẽ hoài nghi về câu nói này. Mẹ chồng vẫn là mẹ chồng, bà làm sao có thể như mẹ đẻ mình được chứ? Tôi thấy có một số khán giả gửi thư đến đã nêu ra câu hỏi như vậy. Mẹ chồng không thể là mẹ đẻ được. Nhưng tôi nghĩ, nếu bạn thật sự yêu thương chồng mình, thì bạn sẽ yêu thương mẹ chồng của bạn. Vì sao vậy? Bạn nghĩ xem, người có thể nuôi dưỡng một người đàn ông từ nhỏ cho tới lớn, dưỡng dục thành người rồi, lại vô tư mà đưa đến bên cạnh bạn để cùng bạn đi suốt cuộc đời này, người này là ai vậy? Chính là mẹ chồng. Không có mẹ chồng thì lấy đâu ra chồng đây? Đây là đạo lý căn bản nhất. Khi tôi học tập văn hóa truyền thống, hiểu rõ điều này, tất cả những điều bất mãn từ tận đáy lòng, tất cả những oán hận trước đây của tôi, thật sự thoáng chốc đều buông xuống hết. Hiện tại cuộc sống gia đình tôi, tất cả những thứ tôi đang hưởng thụ, người đàn ông bên cạnh tôi, người mang đến cho tôi một cuộc sống hôn nhân, anh ấy chẳng phải là do mẹ chồng nuôi, do mẹ chồng sanh ra hay sao? Có một lần tôi đã quỳ xuống trước mẹ chồng. Mẹ chồng không cho tôi quỳ, bà kiên quyết kéo tôi đứng dậy. Bản thân tôi rất hổ thẹn, xin lỗi mẹ chồng. Bà rất độ lượng, bà nói, không có đâu, con làm rất tốt, con là con dâu rất tốt trong nhà chúng ta. Rất ít khi tôi công khai sám hối tội bất hiếu rất là nghiêm trọng với mẹ chồng. Nhưng hôm qua nghe đĩa của thầy Hồ, mỗi buổi chiều tôi đều mở đĩa giảng của thầy Hồ. Thầy Hồ Tiểu Lâm nói một câu đã khiến tôi bị chấn động. Thầy nói, con người không biết sửa sai thì làm sao có thể hiểu được cảm ơn, càng không cần nhắc tới tri ân báo ân. Tội lỗi đó chính là chướng ngại nghiêm trọng nhất của bạn, chướng ngại cản trở bạn. Bạn còn nói bạn cảm ơn, bạn báo ân, đó là giả. Tội lỗi của chúng ta ở đâu? Hôm qua tôi đã tỉ mỉ sâu sắc phản tỉnh chính mình một lượt từ đầu đến cuối. Bởi vì mỗi khi giảng bài học này, tôi đều phản tỉnh bản thân. Tôi nghĩ một người phụ nữ khi mới kết hôn, họ đều như vậy. Tôi cũng như vậy. Cậy vào sự yêu chiều của người chồng đối với bạn thì bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ khởi tâm ngạo mạn đối với mẹ chồng, không để mẹ chồng vào trong mắt nữa rồi. Muốn người đàn ông này thuộc quyền sở hữu của mình, tốt nhất là anh ấy đừng có đi thăm mẹ của anh ấy nữa, đừng luôn đi tìm mẹ anh nữa. Sự tự tư tự lợi, tâm đố kỵ, khống chế dục vọng của một người phụ nữ như vậy. Cho nên gia đình bất hòa bắt đầu từ đâu? Người vợ vừa gả về thì gia đình liền biến thành như vậy. Không phải trở thành tốt mà trở thành xấu. Thường ở bên gối nói một số lời thị phi về mẹ chồng, khiến người chồng rất khó xử. Tôi có quen một người bạn như vậy. Bởi vì cô luôn ở trước mặt chồng nói lỗi của mẹ chồng. Người chồng lại là một đứa con rất hiếu thuận, không biết làm thế nào để giúp hai bên. Kết quả người chồng đã sớm mắc bệnh ung thư và qua đời. Có phiền muộn thì từ trường này sẽ không tốt. Cho nên khi mới kết hôn, người chồng nhất định phải biết được làm thế nào để chỉ bảo vợ mình. Tôi cũng xem như khá may mắn, chồng tôi vô cùng rõ lý. Khi mới kết hôn, tôi vừa nhắc tới một số lỗi của mẹ chồng bên tai anh ấy, thì chồng tôi lập tức ngắt lời, rất nghiêm khắc mà nói với tôi là: thứ nhất, em là con dâu, mẹ là mẹ chồng, mẹ là trưởng bối của em, nên em không được nói lỗi của trưởng bối. Thứ hai, mẹ là người lớn, em là con cái, em hiểu cái gì? Em không được nói lỗi của người lớn. Thứ ba, em không thể làm một tấm gương xấu được. Tương lai em có con trai thì phải làm sao đây? Dựa trên ba điều này, mặc dù có rất nhiều điều tôi bất mãn đối với mẹ chồng, nhưng trên miệng đều không nói ra. Tuy nhiên bà có thể cảm nhận được. Tôi nhớ có một năm, khi đến Tết, cha mẹ tôi đi thăm mẹ chồng tôi. Họ liền hỏi đứa con gái này như thế nào. Đó là nhiều năm trước, khoảng 10 năm trước rồi. Mẹ chồng tôi nói Tịnh Du điểm nào cũng tốt, chỉ là khuôn mặt nhỏ thôi. Không biết mọi người có biết cái gì gọi là khuôn mặt nhỏ hay không? Tức là trên miệng có thể không nói ra, nhưng nét mặt thì không vui, rất lãnh đạm. Dù sao thì nét mặt cũng tương đối lạnh nhạt, khá là nghiêm túc, cũng không nói chuyện. Kiểu như là mẹ nói là việc của mẹ, con nghe tai bên này lại ra tai bên kia, cũng không xem đó là việc quan trọng. Cho nên bà có thể cảm nhận được. Trước đây, đặc biệt là Khi còn trẻ tôi chính là như vậy. Nhưng những lời dạy bảo của chồng thì luôn gian bên tay, cho nên không dám phát tác, không dám nói ra, bản thân tự giải tỏa. Sau khi học tập văn hóa truyền thống, tôi thấy một câu chuyện thời xưa đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Ở đây tôi xin chia sẻ với mọi người chuyện kể thời xưa có một người vợ. Ý mình là trẻ trung xinh đẹp. Người chồng lại mới lấy về không lâu, nên đối với cô rất yêu thương, rất nuông chiều. Sau đó thì như thế nào? Trước mặt chồng cô thường nói lỗi mẹ chồng. Cuối cùng có một hôm cô nói với chồng mình là: mẹ anh quá tệ rồi, em thật sự không nhẫn nổi nữa rồi, anh phải nghĩ cách đi. Người chồng rất có sách lược. Người chồng nói không được thì chúng ta giết bà ấy đi, đem mẹ giết đi. Người vợ nói được. Người chồng nói chúng ta không thể lập tức giết mẹ được. Giết thì hàng xóm vừa thấy liền biết. Em xem bình thường quan hệ giữa em và mẹ không tốt, quan hệ với mẹ chồng không tốt. Giết thì họ sẽ hoài nghi em. Hay là như vậy, cho em thời gian một tháng, trước tiên việc gì em cũng thuận theo mẹ, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đi đâu cũng khen mẹ chồng với mọi người. Trước tiên đóng giả như vậy một tháng thì người ta sẽ không hoài nghi em. Người vợ cảm thấy chiêu này thật hay, nói được, không vấn đề gì. Một tháng có thể đóng giả được. Đóng giả một tháng. Sau khi đóng giả một tháng thì người chồng hỏi vợ là: em cảm thấy như thế nào, thời cơ đã chín muồi chưa? Người vợ liền nói: em có thấy một tháng này hình như mẹ cũng không đến nỗi khó ưa như vậy. Hay là chúng ta đợi thêm một tháng nữa rồi tính. Người chồng nói: được, vậy em tiếp tục đóng kịch thêm một tháng nữa đi. Lại đóng kịch thêm một tháng nữa. Sau khi một tháng qua đi thì tâm thái của cô con dâu này đã thay đổi, nên nói cảm thấy mẹ chồng rất tốt. Bà nghĩ xem, bởi vì mẹ chồng không biết cô ấy đang diễn kịch. Cô hiếu thuận như vậy nên mẹ chồng cũng thay đổi. Cảnh tùy tâm chuyển mà. Cô nói hình như mẹ chồng rất tốt, không thể giết mẹ được. Kết quả lúc đó sắc mặt người chồng lập tức thay đổi, lấy một con dao chỉ vào mặt cô mà nói là: từ xưa tới nay cô đã bao giờ nghe thấy con giết mẹ hay chưa? Cô ấy nói: chưa. Vậy từ xưa tới nay cô đã từng nghe chồng giết vợ hay chưa? Cô nói: có. Anh ấy nói: con dao này của tôi vốn dĩ là muốn giết cô. Nếu hai tháng này cô không nghe lời, còn khăng khăng đòi giết mẹ tôi, thì con dao này của tôi sẽ lấy mạng cô đó. Sau đó, người vợ này lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu nhận lỗi. Cho nên, người chồng phải biết dạy. Vì vậy chúng ta nghe nữ đức, không phải chỉ có phụ nữ nghe, mà nam giới cũng phải nghe. Trong quá trình chia sẻ, tôi đã tổng kết ra mấy điểm. Đó là tại vì sao không thể chung sống hòa thuận với mẹ chồng, không làm được khúc tòng, chính là chịu thiệt mà thuận theo. Khúc tòng có chỗ nào làm không được? Thứ nhất, trong cuộc sống hiện đại, hai thế hệ cùng bước vào một gia đình, điều trước tiên là thói quen sinh hoạt có rất nhiều xung đột. Thí dụ bản thân tôi chính là như vậy. Trước đây tôi có chút ưa sạch sẽ, sạch sẽ quá mức. Điều này là giả, là tự tư tự lợi. Cho nên khi tôi giảng đến phần chăm chỉ, tôi cùng chia sẻ với các bạn cùng học nữ đức là mọi người phải chăm chỉ, nhất định đừng hiểu sai. Chăm chỉ ý nói là bản thân mình phải chăm chỉ. Đừng lấy chăm chỉ đi yêu cầu người khác. Bạn nói tôi rất chăm, tôi yêu cầu chồng tôi cũng phải 3 giờ thức dậy. Bạn nói tôi rất tiết kiệm thì chồng tôi cũng phải tiết kiệm giống như tôi. Điều này không thể đi yêu cầu người khác. Nghiêm khắc với mình, khoan dung với người. Đối với người phải rộng lượng. Điều này chỉ để yêu cầu bản thân thôi. Tuyệt đối không được lấy nữ đức đi yêu cầu bất cứ người nào ở bên cạnh mình. Bạn nói tôi học tập nữ đức nên bây giờ tôi phải dọn dẹp sạch sẽ. Người chồng ngay tới ngồi cũng không cho ngồi, vì ngồi xuống là cái ghế sofa này sẽ bẩn. Điều này bạn chưa học thấu đáo thì chưa được, vậy thì không được rồi. Trước đây tôi chính là như vậy. Khi mới kết hôn, tôi không nghĩ là sẽ ở cùng với cha mẹ chồng, đặc biệt là ở cùng cha chồng. Cha chồng là cha của chồng tôi. Năm nay ông đã hơn 80 tuổi rồi. Ông lớn tuổi rồi, mới có con trai, chính là một đứa con trai này. Hai người chị chồng của tôi đều lớn hơn anh ấy mười mấy tuổi, cho nên ông không muốn rời xa con trai. Khi mới kết hôn thì tôi không biết điều này. Tôi cho rằng chỉ có hai chúng tôi chung sống, không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng kết hôn không bao lâu, bởi vì ông đã nghỉ hưu, nên tìm mọi lý do từ Trường Xuân tới Đại Liên, tới nhà chúng tôi ở một thời gian. Ở lâu thì ngại, nên ông ở một tháng thì chủ động trở về. Nhưng trở về chưa được ba ngày, có một lần ông gọi điện đến. Lúc đó tôi còn rất trẻ nên không hiểu. Ông nói: Tịnh Du à, cái máy tính xách tay của con, ba đã chọn cho con được một cái túi đựng máy tính rồi. Ba mua cho con rồi, bây giờ ba muốn mang từ Trường Xuân tới Đại Liên cho con. Ngày mai ba sẽ mang tới cho con. Tôi nói: Ba à, cái đó không có gấp đâu. Khi nào ba tới thì ba mang cho con. Hơn nữa Đại Liên cũng có mà, con có thể tự mua được rồi. Cách hai hôm thì ông lại gọi điện thoại tới nữa: Tịnh Du à, cái túi đó bà phải mang tới cho con mới được. Khi lần thứ ba ông gọi điện tới, lúc đó tôi cảm thấy, vì lúc đó tôi còn rất trẻ, tôi mới 23, 24 tuổi, tôi cảm thấy ông cụ này rất lằng nhằng. Tôi liền gọi điện cho chị lớn của chồng tôi. Tôi cũng không hiểu được tấm lòng của ông. Tôi nói: Ba của chị tại sao chỉ có cái túi đó thôi mà cứ gọi điện cho em hoài vậy? Chị cả của chồng tôi rất hiểu ba mình. Chị nói: Kỳ thực ba không phải muốn tặng túi, mà ba rất muốn ở bên cạnh các em. Ở lâu thì sợ các em không vui, mà trở về thì rất nhớ các em, cho nên ba mới tìm lý do đó mà mua một chút đồ cho các em rồi đi đến đó. May mà cha chồng tôi và ông nội tôi cùng tuổi. Từ nhỏ tôi lớn lên bên cạnh ông bà nội, cũng rất là hiếu thuận, rất cung kính với ông nội, nên xem cha chồng như ông nội vậy. Tôi nói vậy được, sau này cha chồng tôi tới Đại Liên, tôi không để ông trở về nữa mà sống bên cạnh chúng tôi. Nhưng ở thời gian lâu rồi thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Thí dụ cha chồng tôi có một thói quen là đi vệ sinh xong thì ông không quen xả nước. Ông sợ lãng phí nước nên đi tiểu xong thì ông không xả nước. Ông sợ lãng phí nước, vậy thì sẽ có mùi. Mới đầu tôi rất là phiền não. Ngoài ra khi ông ăn cơm xong, ông luôn nhổ nước súc miệng vào trong bát, tôi cũng nhìn không được quen. Tôi còn rất tức giận nữa. Tôi đã nói với ông, nhưng ông không để ý. Ông hoàn toàn xem tôi như là một đứa trẻ, bởi vì tuổi tác kém ông quá nhiều. Kết quả sau khi bắt đầu học văn hóa truyền thống, đặc biệt là năm ngoái, thì thay đổi rất lớn. Không chỉ là những thói quen này của ông, bởi vì những thói quen đó dần dần thì tôi đều có thể chấp nhận. Còn một số thói quen thì tôi hoàn toàn bao dung. Làm thế nào để thay đổi? Tôi nghĩ từ nhỏ ba đã chăm sóc chồng mình như vậy, ông là ba của chồng mình, nếu mình không cung kính với ba thì thật sự là trái ngược với thiên lý rồi. Mình còn cầu phước, tự cầu đa phước, làm sao mà cầu được chứ? Sau khi học tập văn hóa truyền thống thì thay đổi lớn nhất là chuyện gì? Có một lần cha chồng tôi đã khóc. Ông ăn bánh bao, nhưng ông chê vỏ bánh bao cứng, nên ông đã bóc lớp vỏ ngoài ra mà ăn nhân bên trong của bánh bao. Tôi cảm thấy vỏ bánh bao dứt đi thì rất đáng tiếc, nên đã nhặt nó lên bỏ vào bát mình và ăn hết cái vỏ bánh bao đó của ông. Lúc đó trong khóe mắt cha tôi đã ngấn lệ rồi. Sau đó ông nói: Tịnh Du à, con đừng ăn cái đó được không? Rất bẩn. Tôi nói không bẩn đâu ba, đây đều là thức ăn của con người mà, có gì mà bẩn chứ. Sau đó bạn thay đổi từ những việc nhỏ nhặt như vậy. Từ tận đáy lòng, tôi xem ông như cha đẻ của mình. Thậm chí tôi còn xem ông như ông nội của mình để chăm sóc. Sau đó cha của chồng tôi, tức là cha chồng tôi, ông cũng hoàn toàn xem tôi như là con gái của mình vậy. Tình cảm rất sâu đậm. Đặc biệt là hai năm nay, cùng với tuổi tác ngày càng cao, nên năm ngoái khi ông bị bệnh, tôi đã chăm sóc ông. Ông nói mỗi ngày phải nhìn thấy tôi một lần, nếu không thì tâm ông rất bất an. Năm ngoái khi đón Tết Trung Thu, tôi không ở bên cạnh ông. Ông nói với con gái và con trai của ông là Tịnh Du không ở đây thì chẳng có ý nghĩa gì, các con về đi, chân của cha không tốt lắm. Khi ông đi lại cần phải có người đỡ. Hai người đỡ, tay ông vẫn còn run, trong lòng không yên tâm. Nhưng hiện nay tôi dìu thì ông không hề run chút nào. Mẹ chồng tôi hỏi ông là tại vì sao một mình Tịnh Du đỡ ông lại không run. Cha nói trong lòng tôi thấy khá an tâm. Tôi cảm thấy không phải tôi có định lực, mà là bạn chân thành chuyển ý niệm của mình lại, thương yêu cha từ nội tâm chân thành. Sau khi học văn hóa truyền thống thì tôi đã rửa chân cho cha chồng. Cha tôi rất vui, ông rất vui vẻ. Sau khi rửa mấy lần thì ông không cho tôi rửa nữa. Vì sao vậy? Ông nói nhớ như rửa quen rồi, hôm nào đó con đi công tác thì bà sẽ rất nhớ, nên ông không tham luyến. Năm ngoái sinh nhật của ông, sinh nhật năm nay vẫn chưa tới. Năm ngoái sinh nhật của cha, tôi đã dẫn hai đứa con trai của tôi cùng lại cha. Lại chính là sám hối. Sám hối trước đây đã làm những việc bất hiếu với cha, cầu xin cha tha thứ. Tâm của cha mẹ đều là khoan dung nhất, rộng lượng nhất, lớn hơn rất nhiều so với tấm lòng của con cái. Cha tôi ngồi trên giường thật sự, khi bạn lạy xuống thì ông cảm thấy đứa con này nhất định vô cùng tốt. Tất cả những thứ bạn làm ông đều không nhớ, chỉ nhớ những việc tốt của bạn. Tôi lại sáu lại, tôi lại ba lại, bởi vì ba lại này là bản thân tôi sám hối. Ba lại sau là vì chồng tôi đi công tác nên tôi thay chồng lại cha. Hai đứa con trai tôi cũng lại ông nội của chúng. Trong thói quen sinh hoạt sẽ xảy ra nhiều xung đột. Nhưng nếu người phụ nữ này tiếp nhận được nền giáo dục hiếu đạo, thì những tâm niệm này sẽ được chuyển hóa. Đây đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Bước vào một gia đình thì sẽ luôn có những chuyện này chuyện nọ không quen. Vì chúng ta là phận con cái thì cứ nghe lời người lớn là được rồi. Giống như tối hôm qua, con trai tôi gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại. Tôi bắt máy thì con trai tôi khóc nói là ông ngoại sai rồi. Rõ ràng thầy giáo bảo học thuộc như thế này mà ông ngoại cứ bảo học thuộc như thế kia. Con nói với ông nhưng ông vẫn không nghe. Con nói ông ngoại ông nghe nhầm rồi. Nó tố cáo ông ngoại với tôi. Tôi nghe xong thì cười. Sau đó tôi nói với con trai là con trai à, mẹ đang ở Hồng Kông, con có biết để làm gì không? Nó nói để làm gì? Tôi nói mẹ ở đây chia sẻ với mọi người làm sao để là một người con gái tốt, một người mẹ tốt. Còn con cũng phải là một đứa con trai tốt, một người cháu ngoại tốt phải không? Nó nói đúng ạ. Nó không khóc nữa. Tôi nói nếu con muốn làm như vậy thì con phải nhớ một điều. Nó nói là gì ạ? Tôi nói ông ngoại nói sai cũng là đúng, ông ngoại nói đúng thì càng đúng hơn. Cha mẹ bảo chớ làm biếng, bốn câu đó trước tiên nghe theo ông bà ngoại, ông bà nội, không phải nghe theo mẹ trước. Mẹ cũng phải nghe lời của họ mà. Con trai tôi hỏi sai rồi tại sao vẫn phải nghe ạ? Tôi nói gì họ là trưởng bối, họ là người lớn. Đó chính là hiếu đạo, đó chính là hiếu thuận. Sau đó nó nói: ồ, vậy con hiểu rồi. Ông ngoại nói học thuộc như vậy thì cứ học thuộc như vậy à. Rồi nó đưa điện thoại cho cha tôi. Tôi liền nói với ông là: ba đừng để tâm, lần này có thể thời gian con đi công tác hơi lâu, nên nó có chút nhớ con, tiện thể nổi giận một chút đó. Cha tôi nói: không sao không sao, rồi gác điện thoại. Cho nên bạn xem, một người phụ nữ học nữ đức quan trọng biết dường nào. Chánh phong, chánh khí, gia đạo, gia quy của gia đình đều bắt đầu từ người phụ nữ. Việc to, việc nhỏ đều quy cho người mẹ, rất ít khi quy cho người cha. Quan niệm của bạn sai rồi thì hành vi của bạn nhất định là sai. Không thể nào có chuyện quan niệm của bạn sai mà hành vi của bạn làm ra lại là đúng. Cho nên chúng ta bắt đầu kiến lập từ chỗ hiếu đạo này. Thứ hai là cách nhìn đối với tiền bạc. Bởi vì thế hệ trước của chúng ta, bản thân tôi cảm thấy vô cùng rõ ràng. Đầu tiên là cách nhìn về tiền bạc của tôi và mẹ chồng không như nhau. Tiền là gì? Tôi thuộc loại người không chú trọng đối với tiền bạc, tiêu xài thoải mái, kiếm được bao nhiêu cũng không biết, tiêu bao nhiêu cũng không hay. Mẹ chồng tôi thì rất tiết kiệm. Mỗi phân, mỗi hào bà đều chi tiêu rất tiết kiệm. Mới đầu tôi rất tức giận. Tôi cảm thấy tôi cũng không tiêu tiền của bà, sao bà cứ luôn hạn chế tôi. Tôi mua đồ cho bà nhưng bà lại luôn trách móc tôi tiêu tiền, nên tôi không vui lắm. Tôi thay đổi quan niệm đó là sau khi học tập văn hóa truyền thống. Vì sao vậy? Đứng trên lập trường của mẹ, đứng trên những năm tháng mà mẹ chồng tôi từng trải qua, chúng ta nghĩ xem, bà làm như vậy vì mặt tình lý có thể thông cảm, hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên sau này khi tôi hiếu kính với mẹ chồng, mua y phục, mua đồ, tôi không bao giờ để lại cái mác giá. Bởi vì nhiều tiền thì bà sẽ chê đắt, nên tôi đều đem mác xé đi. Nếu mẹ hỏi tôi, trong tâm tôi sẽ nghĩ xem mức giá nào thì mẹ có thể chấp nhận được, tôi liền nói ra một mức giá nào đó. Dù sao thì mẹ cũng không đi dạo các cửa hàng. Tôi nhớ có một năm tôi mua cho mẹ chồng một chiếc áo khoác nhung, giá khoảng mấy ngàn tệ. Lúc đó mẹ tôi mặc rất vừa vặn, rất đẹp, liền hỏi tôi chiếc áo này mua bao nhiêu tiền. Tôi nói 200 tệ. Mẹ chồng tôi rất vui, nói chiếc áo này rất đáng, to như vậy mà chỉ có 200 tệ. Chồng tôi ở bên cạnh cười nói: mẹ suy nghĩ xem, cái tay áo này cũng phải hơn 200 tệ rồi. Mẹ xem nó làm bằng chất liệu gì. Mẹ chồng tôi nói mẹ cũng không biết chất liệu gì, chỉ cảm thấy mặc rất thoải mái. Tôi liền nói với bà là chỉ cần như vậy là được rồi. Có một lần đồng hồ của bà bị hỏng, bà đã dùng cái đồng hồ này rất nhiều năm rồi. Bà vừa muốn bảo tôi mua một chiếc khác, là vừa sợ phải tiêu tiền, nên suốt ngày thủ thỉ bên tai tôi là chiếc đồng hồ này hỏng rồi, có thể sửa lại được không? Trong tâm tôi nghĩ không thể sửa được rồi. Chiếc đồng hồ này đã dùng mấy mươi năm, rất cũ rồi, làm sao đây? Sau đó tôi ra ngoài mua một chiếc đồng hồ nữ khá to. Bà xem giờ sẽ tương đối rõ ràng. Hôm đó tôi nói với mẹ là: mẹ à, đúng lúc mẹ thật có phước, tâm tưởng sự thành. Hay hôm nay đồng hồ của mẹ bị hỏng, vừa đúng lúc có một người bạn tặng con chiếc đồng hồ đưa mẹ đeo thì rất phù hợp. Con đeo kiểu đồng hồ này thì hơi già. Mẹ tôi rất vui. Bà còn nói người bạn này của con rất tốt. Kỳ thật là do tôi tự mua, nhưng bà không biết. Cho nên trên phương diện này, bạn tự nghĩ cách thì sẽ hóa giải được xung đột ngay. Tại vì sao chúng ta phải học Đệ Tử Quy? Kỳ thực trong Đệ Tử Quy đã nói hết những phương pháp làm thế nào để tận hiếu đạo với cha mẹ hai bên rồi. Thí dụ nói, cha mẹ thích dốc lòng làm. Sau này tôi nghĩ ra, mẹ chồng tôi không muốn tôi mua những y phục vô ích đó. Những thứ đó bà không thích mặc, mà bà hy vọng thay chúng tôi tiết kiệm tiền. Cho nên nếu tôi lấy tiền để hiếu kính bà thì bà rất vui vẻ. Sau này dần dần thì tôi chuyển thành tặng tiền. Năm ngoái bởi vì thân thể không tốt nên năm nay mẹ chồng cùng cha chồng tôi chuyển ra ngoài ở, sống cùng bảo mẫu trong một căn nhà ở Đại Liên. Bà muốn mỗi tháng tôi phải trả phí ăn uống. Tôi nói cái này mẹ không cần lo, con nhất định sẽ đưa tiền cho mẹ. Nhưng chồng tôi nói em đưa cho mẹ, mẹ cũng không tiêu. Tôi liền hiểu ý. Bởi vì ban đầu mỗi lần đưa xong, mẹ tôi đều nói Tình Du à, rau con mua ăn rất ngon. Hình như bây giờ lại đang có loại trái cây gì đó phải không? Gạo mì dầu nặng quá, ba mẹ không tự mua được. Sau đó tôi hiểu ý. Tôi nói gạo mì dầu không cần mẹ mua, định kỳ tài xế sẽ mua và mang tới cho mẹ. Đồ đó rất nặng mà. Tôi nói còn rau xanh mẹ cũng không cần mua. Mẹ muốn ăn gì mỗi tuần con sẽ mang đến một lần. Còn trái cây cách dài ba hôm sẽ mang tới một lần, những loại trái cây đúng mùa. Còn tiền con vẫn sẽ đưa như trước đây. Có một lần tôi gặp chị chồng thứ hai của tôi, chị hai cũng ở Đại Liên. Chị hai tôi nói Tình Du à, em không đưa tiền cho mẹ à? Sao mẹ cứ gặp chị là nói không có tiền vậy? Tôi nói em có đưa mà. Mẹ nói mẹ tự mua rau nên tiền rất nhanh hết mà. Tôi nói không phải, những thứ đó mỗi tháng em đều mua cho mẹ rồi. Tiền điện nước ga trong nhà em đều cho người đi nộp rồi. Chị nói vậy tại sao mẹ lại nói như vậy? Tôi nói chị làm con gái chưa tròn bổn phận rồi. Em làm tròn bổn phận hơn chị rồi đó. Cha mẹ thích dốc lòng làm, mẹ chúng ta thích để dành tiền. Mẹ nói với chị như vậy có nghĩa là chị nên cúng dường mẹ đi. Em cúng dường là phần của em. Mẹ nói không có tiền thì là không có tiền. Mẹ gửi tiết kiệm đương nhiên là không có tiền rồi. Tôi nói chị vẫn phải cúng dường mẹ. Chị không hiểu ý của mẹ. Sau đó chị hai tôi nói ồ thì ra là như vậy. Tôi nói chị đừng lo, em có đưa tiền cho mẹ hay không? Em nhất định đưa tiền cho mẹ rồi. Còn chị đưa phần của chị, chỉ cần mẹ vui thì số tiền này rất đáng. Bởi vì điều kiện của chị cũng rất tốt, cho nên cần phải lão thật, căn cứ vào từng điều trong đệ tử quy mà thực hành, không nghĩ đến chính mình. Kỳ thực thì không có xung đột về cách nhìn gì hết. Chút chuyện nhỏ này bạn đều có trí huệ để đối diện, cũng không có gì mà phiền não. Dù sao thì mẹ tích tiền cũng là tích cho bạn mà thôi, ai tích hay không cũng đều như nhau. Thứ ba là xung đột trong cách nuôi dưỡng, dạy dỗ đối với thế hệ sau. Bởi vì phụ nữ chúng ta sau khi có con đều sẽ gặp phải những vấn đề này. Thứ nhất, người già khá là nuông chiều trẻ nhỏ. Thứ hai là họ sẽ dùng cách thức và quan điểm của họ để dạy dỗ trẻ nhỏ. Tôi xin lấy một thí dụ rất nổi bật cho mọi người xem. Bởi vì thí dụ này không chỉ là khi con trai lớn của tôi, ông bà nội đều làm như vậy, mà con út của tôi vẫn cũng như vậy. Hơn nữa cha mẹ đẻ tôi khi đối với cháu trai cũng đều xuất hiện tình trạng đó. Đó là thí dụ gì? Thí dụ khi trẻ còn nhỏ, chúng bước đi không được vững lắm, có lúc lại rất tinh nghịch, nên sẽ đụng vào góc bàn nào đó, hoặc là đụng phải ghế sofa. Sau đó thông thường người già, dù sao thì cha mẹ tôi cũng đều như vậy, họ rất vội vàng chạy tới đánh cái bàn này. Ây da, cái bàn này, ngươi xem, làm bảo bảo của chúng ta đụng phải rồi. Cái bàn này để bà ngoại đánh nó. Bảo bảo đừng khóc nữa. Tôi cảm thấy điều này không hợp lý. Tôi nhớ năm ngoái, bởi vì năm ngoái nhị bảo của tôi chưa được 2 tuổi. Có một lần tôi phải dở khóc dở cười. Tôi liền kéo riêng mẹ chồng tôi vào trong phòng. Tôi nói mẹ à, con nói với mẹ một chuyện này được không? Mẹ chồng tôi nói con nói đi. Tôi nói mẹ nói xem, đứa trẻ này do tự nó đụng vào bàn, cái bàn đó không có động, sao mẹ lại đi đánh cái bàn đó? Bà nói chẳng phải là để dỗ nó không khóc hay sao? Tôi nói nhưng quan trọng là đứa bé sẽ dần dần lớn lên, nó sẽ đẩy tất cả trách nhiệm ra bên ngoài mà không nghĩ là chính nó có vấn đề, không cho rằng nó phải bước đi một cách vững vàng mà cảm thấy đó là vấn đề của cái bàn, đây là vấn đề của cái ghế sofa. Tôi nói điều này là sai lầm. Mẹ chồng tôi suy nghĩ rất lâu. Mẹ chồng tôi là người rất hiểu lý. Bà nói con nói rất đúng, cũng rất có đạo lý. Lần sau mẹ sẽ sửa. Nhưng lần sau bà vẫn không sửa. Đến lúc đó bà lại làm như vậy. Tôi nói mẹ quên chuyện lần trước mẹ con mình nói rồi sao? Bà vừa mới nói xong mà. À đúng vậy. Sau đó bà dừng lại. Dừng lại rồi bà nói nhị bảo à, con phải chú ý nhé, con bước đi phải cẩn thận một chút. Cùng vấn đề này tôi cũng nói với cha mẹ tôi, bởi vì cha mẹ tôi rất yêu thương cháu trai của họ, rất yêu quý hai đứa cháu này. Hễ có vấn đề gì là cha tôi liền nói, ây da, ông ngoại đánh nó, sao lại để cháu ông đụng phải. Tôi nói ba à, ba đừng làm vậy. Đây là một điều. Còn một điều nữa chính là rất nuông chiều. Việc nuông chiều này chúng ta cũng có thể hiểu được, bởi vì tuổi tác của họ đều lớn như vậy rồi, nên có những đứa cháu cách thế hệ như thế thì luôn có rất nhiều tình cảm, tình yêu thương cần được biểu lộ ra. Có thể sự nghiêm khắc đối với con cái như khi còn trẻ đều không còn nữa, nhưng phần làm con cái như chúng ta vẫn phải khuyên nhủ một cách phù hợp. Thí dụ mẹ chồng tôi chính là như vậy. Trước đây sống cùng tôi cảm thấy rất tốt. Từ năm ngoái thân thể cha chồng tôi không tốt, nên chuyển ra ngoài sống riêng cùng người giúp việc. Tôi quy định mỗi tuần tôi đều sẽ dẫn hai đứa con tới thăm ông bà. Đây là việc nhất định phải làm. Cả tuần không gặp, vừa mới gặp là yêu cầu gì cũng đều được đáp ứng. Con trai lớn của tôi ở cạnh tôi thì không được ăn kẹo, đồ ăn vặt, Coca-Cola. Chỉ cần nói với bà nội là lập tức ra ngoài mua. Sau đó tôi phát hiện con trai lớn của tôi rất thích tới nhà bà nội. Nó luôn chủ động nói, mẹ à, có thể không cần một tuần mà 3 ngày tới một lần được không ạ? Tôi thấy rất kỳ lạ, bởi vì có lúc bà nội mua đồ tôi không biết, hai bà cháu ở trong phòng thương lượng với nhau. Bà nhà cháu hai người thương lượng xong thì nói muốn ra ngoài sân đi dạo một vòng. Tôi cũng không chú ý. Tôi nhờ cô giúp việc ở trong bếp nấu cơm. Sau khi đi dạo về thì con trai lớn của tôi đem đồ nhét vào túi này, nhét vào túi kia. Tôi cũng không biết. Dù sao thì hai người đều rất vui vẻ. Sau đó bí mật này đã bị nhị bảo của tôi tiết lộ. Nó nói, mẹ à, anh có kẹo ăn đó là do bà nội mua cho. Tôi nói với mẹ chồng là mẹ không nên làm như vậy nữa, vì bây giờ nó đang mọc răng. Không phải là không mua cho nó mà răng của nó sẽ bị hỏng hết. Đồ ăn vặt cũng không phải là nói hạn chế nó. Trẻ nhỏ quen ăn vặt sẽ không tốt, đến bữa nó sẽ không ăn được cơm nữa. Tôi nói, thứ ba, không thể nói nó muốn cái gì là mua cho nó cái đó được à. Đặc biệt nhà mình có điều kiện như vậy, rất dễ thỏa mãn dục vọng. Một khi không hài lòng thì nó sẽ oán hận mẹ, sẽ nổi nóng với mẹ. Tôi nói, mẹ không thể ở bên nó cả đời được. Lần đó tôi nói chuyện với mẹ cũng khá lâu. Sau đó mẹ chồng tôi cũng đồng tình. Mẹ chồng tôi rất hiểu lý lẽ. Tôi cảm thấy chúng tôi dạy và học đều cùng tiến bộ. Mẹ chồng cũng thường xuyên dạy bảo tôi. Thí dụ có một lần tới Tết, mỗi năm đến Tết mẹ chồng tôi đều mở một cuộc họp. Cuộc họp trong nhà chúng tôi là như thế nào? Tức là con trai, con dâu, con rể đều ngồi vào vị trí rồi, thì mẹ tôi bắt đầu kể ra lỗi của mỗi người. Trước đây khi mẹ nói chúng tôi đều không nghe, đều không phục. Tôi và chị cả, chị hai chồng nghe xong đều không đồng ý. Bà liền tức giận. Mẹ nói giận thì chúng tôi nói, dù sao thì họp là do mẹ mở, họp xong chúng con nên làm gì thì vẫn cứ làm. Bởi vì ở Đại Liên tôi và chị hai sống tương đối gần nhau, nên thường xuyên trao đổi về truyền thống văn hóa. Vì vậy Tết năm nay khi họp mặt, thái độ của tôi và chị hai rất chân thành, khiêm tốn tiếp nhận. Bà bắt đầu nói, tôi nhớ người đầu tiên là chồng tôi, nhưng đáng tiếc chồng tôi không ở đó nên tôi thay chồng tôi tiếp nhận. Người thứ hai là nói tôi, bắt đầu nói từ người nam trước. Còn tôi thì mẹ chỉ ra cần phải thích hợp, tức là làm gì không được thái quá, cũng không được bất cập. Lúc đó tôi liền tiếp nhận. Tôi nói, mẹ nói rất đúng, đây chính là đạo trung dung. Con vẫn chưa làm tốt, dễ thiên lệch gì một phía, con nhất định sẽ cố gắng sửa. Sau đó nói chị hai tôi thế này thế kia. Tới khi nói chị cả tôi, bởi vì chị cả một mình ở Trường Xuân nên chúng tôi cũng ít trao đổi với nhau. Chị cả tôi liền tức giận nói, mẹ nói điều này không đúng, căn bản là con không giống như mẹ nói. Mẹ chồng tôi liền nói, mọi người đều khiêm tốn tiếp nhận, chỉ có con là không khiêm tốn tiếp nhận thôi. Con cần phải học giáo dục văn hóa truyền thống đi. Sau đó tôi cũng nói chuyện với chị cả của tôi rằng, đối với mẹ cho dù chị không tiếp nhận, nhưng năm mới chị cũng đừng làm mẹ nổi giận. Chúng ta cứ nghe là được rồi. không nghe lời người già chịu thiệt thòi ngay trước mắt. Cho nên đối với sự giáo dục đời sau, chúng ta nên trao đổi nhiều với người già. Người già cũng có rất nhiều phương pháp và lý niệm rất hay. Bản thân chúng ta nên hiểu người già hơn nữa. Tôi chính là như vậy. Tôi xem cha mẹ chồng như là trẻ nhỏ vậy. Trẻ nhỏ và trẻ nhỏ ở cùng nhau, bạn phải xem họ như trẻ nhỏ để đối xử thì không có gì để tức giận cả. Thứ tư, tuyệt đối không được than trách chồng trước mặt mẹ chồng. Tại vì sao? Bạn đặt mình vào địa vị của họ mà suy nghĩ xem. Nếu như có người luôn ở trước mặt bạn nói những điều không tốt của con trai bạn, bạn có muốn nghe không? Bản thân tôi có thể hội rất sâu. Trước đây, khi còn trẻ, có lúc tôi tới chỗ mẹ chồng để đòi lẽ phải. Mẹ chồng mặc dù cũng nghe và rất an ủi tôi, nhưng tôi cảm thấy tâm trạng của mẹ không dễ chịu lắm. Nhìn mẹ rất trầm buồn, cảm thấy tại vì sao lại như vậy? Vì sao vậy? Bởi vì bất cứ người già nào, bạn nghĩ thử xem, mẹ chồng cũng được, cha chồng cũng được, điều mà họ không ai hy vọng đó là gì? Hai đứa các con phải kiếm một khoản tiền lớn, kiếm nhiều tiền, cho mẹ nhiều tiền. Không phải vậy. Thứ nhất, họ hy vọng con dâu có thể chăm sóc tốt cho con trai của họ. Trước tiên thân thể không có bệnh tật, thân thể phải khỏe mạnh. Thế hội của tôi chính là như vậy. Bởi vì mỗi lần gặp mẹ chồng thì bà đều hỏi thân thể chồng tôi như thế nào, công việc có phải rất mệt hay không. Tôi đều nói rất tốt, không có vấn đề gì. Vậy thì bà sẽ tương đối an tâm, cái tâm này mới buông xuống một nửa, chưa hoàn toàn buông xuống được hết. Thứ hai là quan tâm hai vợ chồng bạn có cãi nhau, có hòa thuận hay không. Hơn 10 năm trước, mẹ chồng tôi từng nói một câu là: các con tuyệt đối đừng nói ly hôn trước mặt mẹ. Nếu các con nói ly hôn thì mẹ sẽ nhảy xuống sông thôi. Những ngày tháng đó không cách gì sống được. Bà nói có tái hôn cũng không phải người vợ lúc đầu. Tâm mẹ sẽ không thoải mái, nên các con cố gắng sống cho tốt là được rồi. Thứ ba, tôi cảm thấy mẹ chồng tôi, cái mà bà quan tâm nhất chính là tôi có thể chăm sóc tốt cháu trai cháu gái của bà hay không, và nuôi dạy chúng thành người. Những việc khác người già đều không suy nghĩ nhiều. Đây là điểm thứ ba. Tôi nghĩ không chỉ có người già trong gia đình tôi là như vậy, mà cha mẹ trong thiên hạ cũng đều như vậy. Bởi vì năm ngoái, khi đến Tết, lần đầu tiên tôi viết thư cho tất cả cha mẹ có nhân viên trong công ty chúng tôi. Nội dung bức thư đó là nói với những bậc cha mẹ này là công ty chúng tôi bắt đầu học tập Đệ Tử Quy, bắt đầu học tập văn hóa truyền thống. Nói sơ qua văn hóa truyền thống là gì? Chính là hiếu thuận cha mẹ. Nếu như những người con này không làm được, thì xin cha mẹ hãy nói cho họ biết. Tôi nói tôi làm lãnh đạo cũng sẽ thường xuyên chỉ dạy họ. Tôi cũng sẽ lấy mình làm gương. Đồng thời tôi cũng gói hơn 20 cái bao lì xì. Mỗi bao lì xì bỏ vào 500 tệ. Phía trên tôi viết là hiếu kim. Hiếu tức là hiếu thuận, kim tức là tiền. Công ty chúng tôi kinh doanh tiền mà. Tôi liền phát cho tất cả nhân viên. Tôi nói các bạn cầm bức thư tôi viết tay này, không phải là thư đánh máy đâu. Tôi viết từng bước một, hơn một tuần. Sau đó lấy tiền gói lại. Tôi nói đưa cho cha mẹ các bạn, để họ biết các bạn ở công ty đang làm gì, học cái gì, làm cái gì, để cha mẹ yên tâm. Bởi vì rất nhiều cha mẹ đều ở nơi khác. Kết quả tôi không ngờ là tất cả cha mẹ đều trả lời thư cho tôi. Thậm chí có cha mẹ ở nông thôn cũng rất nghiêm túc, lấy một tờ giấy trắng viết thư cho tôi rất cung kính, nét chữ rất là cung kính. Họ còn nói chúng tôi là người nông thôn không biết viết, ý là xin tôi thông cảm bỏ qua cho. Tất cả các bức thư đều chung một điểm, không một ai nói là công ty của cô phải giúp con trai tôi kiếm được nhiều tiền, cô phải cho nó cơ hội. Không hề có. Cùng một câu nói là xin cô dạy nó cố gắng làm người, dạy nó hiểu cách làm sao để hiếu thuận cha mẹ, làm sao để tôn trọng sư trưởng, làm sao để có thể có thành tín. Tôi đã khóc khi đọc xong những bức thư này. Thực sự sau khi tôi đọc xong từng bức thư một, lúc đó tôi cảm thấy thực sự thương xót cho những tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ này. Đặc biệt là phụ nữ, sau khi bạn sanh con xong, bạn sẽ biết cái tâm của người làm mẹ như thế nào. Bản thân tôi thể hội rất sâu, bởi vì sau khi sanh xong hai đứa con thì tôi vô cùng thấu hiểu mẹ đẻ và mẹ chồng tôi. Từ sanh con đến nuôi dưỡng thật sự không dễ dàng. Trong quá trình học nữ đức, tôi từng cùng một số thầy giáo, cô giáo học tập kinh điển của Phật giáo, là kinh Phật nói công ơn cha mẹ có báo đáp. Tôi luôn khóc mà giảng bài cho mọi người. Tôi nói có thể có phụ nữ vẫn chưa sanh con, nhưng bạn tưởng tượng một chút, bản thân tôi đã tự mình trải nghiệm. Khi tôi mang thai hai đứa con rất không dễ dàng, bởi vì phản ứng trong thời kỳ mang thai của tôi rất nghiêm trọng. Tôi phản ứng đến mức độ nào vậy? Đến tháng thứ bảy thì tôi cầm một cái chậu đứng mà nôn ra máu. Ăn cái gì thì nôn ra cái đó. Mang thai đứa con trai lớn tôi chỉ uống chút nước ép dưa hấu, cháo kê với dưa chua. Ngoài ra thì món gì cũng không thể ăn được. Lúc sanh tôi chỉ có 60kg, sanh xong giảm còn 50kg, rất gầy. Sanh đó ra sau đó tôi còn nghĩ thật không dễ dàng. Tôi liền lấy cái tâm này để nghĩ về mẹ chồng tôi, nghĩ về mẹ đẻ tôi. Con người luôn phải thông qua suy nghĩ như vậy, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu bạn không có ý niệm chịu thiệt thòi để thuận theo, thì từ tận đáy lòng bạn sẽ mong muốn hiếu thuận mẹ chồng, hiếu kính bà. Vì bà không dễ gì nuôi dạy chồng bạn thành người. Bạn còn tới trước mặt bà, tuổi tác của bà đã lớn như vậy mà bạn còn nói cái này không tốt, cái kia không được. Bạn đang phủ nhận tác phẩm một đời của bạn. Bạn đang chà đạp lên tác phẩm của bà. Bạn đang dội cho bà một gáo nước lạnh, một gáo nước bẩn. Dội hay không dội, cuối cùng thì chính là dội lên thân mình. Người kém cỏi như vậy, tại vì sao bạn còn kết hôn? Sao lại không có tầm nhìn như vậy? Sau khi tôi hiểu rõ điểm này thì tôi không bao giờ nói nữa. Chỉ cần mẹ chồng hỏi tôi đều nói đều rất tốt. Cho nên hiện tại mẹ chồng tôi rất vui vẻ. Có lúc tôi còn nói, mẹ à, mẹ thật là một người phụ nữ vĩ đại, có thể sanh ra một người con trai tốt như vậy. Mẹ chồng tôi vô cùng vui vẻ. Mẹ chồng tôi rất mạnh mẽ. Bà chưa bao giờ nhận sai. Bà là một phụ nữ rất can cường, có chủ kiến. Người trong nhà chúng tôi đều cho rằng bà sẽ không nhận sai. Thực sự sau khi học nữ đức, tôi mới hiểu rõ hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ. Từ sau khi tôi bắt đầu nhận sai, thực sự hiện nay mẹ chồng tôi cũng bắt đầu hồi đầu rồi. Lần trước khi tôi tới Hồng Kông đã gọi điện thoại cho mẹ chồng tôi báo cáo sơ qua với bà. Mẹ chồng tôi còn nói kỳ thực mẹ làm cũng không tốt lắm, nữ đức này mẹ cũng cần phải học. Đây là lần đầu tiên chưa bao giờ mẹ chồng tôi nói như vậy. Lúc đó tôi cầm điện thoại mà vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ những lời này là do mẹ chồng tôi nói hay sao? Mẹ chồng tôi nói, Tịnh Du à, mẹ làm không tốt, mẹ cần phải học, cần phải sửa đổi. Cả đời này cũng có rất nhiều chỗ đối với cha con, có rất nhiều chỗ thiếu sót. Đây là việc trước đây chưa từng có. Cho nên cảnh giới bên ngoài thật sự là bắt đầu thay đổi từ chính tâm mình. Bạn không oán hận nữa mà bạn cảm ơn. Thời thời khắc khắc bạn tùy thuận họ, thì bên ngoài thực sự cũng đều đang tùy thuận bạn. Tôi xin lấy một thí dụ. Khi tôi bắt đầu học Phật thì cũng là lúc tôi bắt đầu ăn chay, bởi vì tôi cảm thấy đây là một thí dụ rất có ý nghĩa khi nói gì khúc tòng. Khi bạn cho rằng đó là đúng thì nên thuận theo điều đó như thế nào? Bởi vì lúc đó tôi học Phật thì muốn thỉnh tượng Phật, mẹ chồng tôi kiên quyết không đồng ý. Mẹ chồng tôi nói, lỡ như có một ngày con lại không muốn học nữa, vì những thứ này phải xử lý ra sao? Ngoài ra thỉnh về nhà liệu có xảy ra điều không tốt hay không? Những thứ này chúng ta cũng không hiểu. Con có phải mê tín rồi không? Bởi vì trước đó tôi đã xem một cuốn sách gọi là Nhận thức Phật giáo. nên tính tâm của tôi rất kiên định. Tôi nói với mẹ chồng là: mẹ à, mẹ cứ an tâm, thứ nhất con nhất định kiên quyết học tập, sẽ không có chuyện 2-3 ngày thì thoái tâm. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi nói là đây không phải là mê tín. Tôi còn giới thiệu cuốn sách này cho mẹ chồng tôi. Tôi nói: mẹ à, có thời gian mẹ xem qua một chút. Mẹ chồng tôi nói: vậy chứng tỏ con đã có tín ngưỡng rồi phải không? Tôi nói: cũng có thể nói như vậy, nhưng con cảm thấy nó hình như đang dạy con hiểu rõ một số đạo lý làm người. Tôi nói: thứ ba, con muốn đảm bảo với mẹ là con học rồi thì nhất định sẽ thay đổi bản thân, sẽ làm cho mẹ nhìn thấy sự thay đổi. Mẹ chồng tôi bán tín bán nghi. Dù sao tôi đã rất chân thành khẩn thiết nói ba điểm này với bà. Năm 2004 thì bà đã đồng ý. Tôi liền thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát về nhà. Sau khi thỉnh về nhà thì chân thật kiên trì học tập. Thay đổi đầu tiên của tôi phía trước đã nói qua rồi. Tôi không tiêu xài hoang phí nữa. Đây là điều mà mẹ chồng tôi nhìn không quen nhất. Bởi vì sau khi học Phật thì tôi hiểu rõ một đạo lý là phước báo của một người là có hạn. Mà đến thế gian này không phải là đến hưởng phước. Hưởng phước là tạo nghiệp. Đây là sự thay đổi đầu tiên của tôi. Bởi vì trước đây tôi chưa bao giờ ăn cơm thừa. Đến nhà hàng khi gói đồ ăn tôi chưa bao giờ mang về. Từ nhỏ điều kiện gia đình cũng tốt, phước báo cũng lớn, nên những thứ này tôi không để ý lắm. Sau khi học Phật, không chỉ tôi ăn cơm thừa, thường ăn cơm thừa, sau đó tôi còn gói đồ ăn mang về. Mỗi lần tôi đều chủ động chuẩn bị gói mang về. Kỳ thực mới đầu mẹ chồng tôi rất kinh ngạc. Bà đều bán tín bán nghi, nhìn tôi như vậy, muốn xem tôi sẽ như thế nào. Đến năm nay mọi người biết có sự thay đổi gì không? Tức là mẹ chồng không để tôi ăn cơm thừa nữa. Tôi đến nhà mẹ lấy cơm thừa, bà liền nói con đừng ăn cái đó nữa. Hoặc là mẹ chồng sẽ đặc biệt chủ động chuẩn bị món chay cho tôi rồi nói: Tịnh Du à, món này con có thể ăn đó. Ngay cả hành mẹ cũng không cho vào, mẹ bảo người giúp việc làm riêng cho con món đậu chiên chay. Tôi vô cùng cảm ơn, nói là: mẹ à, mẹ không cần làm món riêng cho con đâu. Mọi người nấu món gì thì con ăn chút rau bên cạnh thịt cũng được mà. Con không cầu kỳ như vậy nên không cần nấu riêng cho con. Mọi người ăn gì thì con cũng có thể ăn được. Mẹ chồng tôi nói: không được, phải làm theo yêu cầu của con chứ. Mẹ đã nói với người giúp việc rồi. Sau đó tôi có chút mơ hồ. Tôi nói: bạn xem chữ khúc tòng. Kỳ thực có một lần thực sự khi tôi nghĩ tới cái đề mục này, tôi nghĩ là đây không phải là chịu thiệt, mà là thuận theo mẹ chồng, mà là thuận theo tánh đức của chính mình. Khi bạn thật sự đã tùy thuận theo tánh đức của bạn rồi, thì cảnh giới bên ngoài thật sự vô cùng đẹp. Cho nên có một số thầy cô giáo nói là vì sao hễ giảng nữ đức thì tôi rất hoan hỷ. Tôi thật sự rất vui, bởi vì càng học càng hoan hỷ. Mới bắt đầu thì tương đối khó khăn, bạn cảm thấy tiến bộ khá chậm. Càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mau, bạn sẽ cảm thấy tới cuối cùng thì bạn sẽ thấy đó không phải là mình đang học, mà chỉ là bạn đi khai quật cái độ của bạn lên mà thôi. Quá trình này chỉ là một ngòi nổ mà thôi, không phải là thứ bạn lấy từ bên ngoài vào. Không hề, mà đây là thứ mà bạn vốn sẵn có. Quá trình này chỉ là một cái ngòi nổ khiến cho thứ bạn vốn có hiển lộ ra ngoài. Tức là bạn vốn dĩ nên là như vậy. Làm phụ nữ, làm con dâu, làm con gái, làm vợ thì đều phải nên làm như vậy. Bạn làm như vậy thì bạn sẽ rất vui vẻ, bạn sẽ hạnh phúc. Mà không làm như vậy thì bạn sẽ luôn cảm thấy khó chịu, luôn là không thuận, luôn có oán khí, người nào cũng đối đầu với bạn. Nó sẽ là như vậy. Còn một điều nữa, chính là vì mặt ngôn ngữ, tuyệt đối đừng nên cãi cọ với người lớn tuổi. Chúng ta có khi nói chuyện có thể không chú ý, thuận miệng nói ra một câu, có thể làm người lớn tuổi bị tổn thương rất sâu. Điều này tôi có sự thể hội. Thậm chí sau khi học nữ đức, tôi vẫn còn phạm. Mặc dù tôi không có ý gì, nhưng người già, bởi vì họ như thế nào, họ không có công việc, một mình ở nhà, tất cả tình cảm của họ đều gửi gắm cho những người như con trai, con dâu, cháu chắt, toàn bộ sức chú ý của họ đều dành cho bạn. Nếu bạn không lưu tâm thì một hành động của bạn có thể sẽ làm cho họ bị tổn thương. Con người tới lúc già có lẽ đều sẽ như vậy. Tôi xin lấy một thí dụ cho mọi người xem tôi đã làm không tốt. Có một lần vào chủ nhật, khoảng tháng trước tôi đi thăm cha mẹ chồng. Bởi vì mẹ chồng tương đối thích món ăn tôi nấu. Lúc đó tôi nói với cô giúp việc là cô chuẩn bị hết nguyên liệu cho tôi, tôi sẽ phụ trách xào đồ ăn là được rồi. Tôi đang ở đó rất bận rộn, tôi đang xào mấy món mà cha mẹ chồng tôi rất thích ăn. Cha chồng tôi rất vui, cầm một tờ báo tới nói, tờ báo này đăng tin về chuyện công ty các con. Đó là bài tuyên truyền do công ty chúng tôi làm. Lần thứ nhất ông nói thì tôi nói, dân, ba à, con biết chuyện này rồi. Tôi đang rất vội để làm cơm, bởi vì còn cơm của con trai tôi nữa. Tôi còn phải làm cơm cho mấy đứa nhỏ như bánh trứng gà, mì gì đó. Một lát, ba tôi lại cầm tờ báo tới nói y như vậy. Tình Du à, con xem trên báo đăng bài tuyên truyền của con này. Tôi nói, ba à, con biết rồi, đợi lát nữa con nấu cơm xong đã. Lần thứ ba, ông tới thì tôi không nhận được nữa. Tôi nói, ba à, ba nói hai lần rồi, ba không thấy con đang rất bận sao? Tôi nói, bây giờ đã 12 giờ rồi, nhiều người như vậy mà con vẫn chưa nấu xong, mới nấu được một nửa. Cái đó con đã biết rồi. Tôi có chút nghiêm túc, cho tôi liền rất ủ rũ, không nói tiếng nào. Khi ăn cơm cũng buồn bực, không vui. Trong tâm tôi cảm thấy rất không thoải mái, rất áy náy. Sau đó lúc ra về, tôi nói, ba à, vừa rồi nói chuyện con có chút nóng vội, ba đừng giận nhé. Nhưng ông vẫn không nói tiếng nào. Sau khi về nhà, bởi vì lúc đó cha mẹ tôi cũng ở đó, nên cha tôi đã giáo huấn tôi một trận. Tôi thật sự đã khóc và nhận lỗi với cha tôi. Cha tôi nói, con xem làm sao có thể nói như vậy. Một tuần con mới về một lần, nên con phải làm cho ông ấy vui vẻ chứ. Ông ấy bảo con làm gì thì con làm cái đó. Cho dù con có dừng việc nấu cơm lại, con liếc qua thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian mà. Con chỉ nghĩ đến chút việc đó của bản thân con thôi sao? Sau đó tôi nói, dân, con sai rồi. Còn có một lần là gì? Cũng là cùng cha chồng tôi ra ngoài ăn cơm. Ông sợ tôi chọn món ăn lãng phí, nên bảo mẹ chồng ngồi bên cạnh tôi để giám sát. Sau khi tôi mở thực đơn ra, tôi chọn món này thì mẹ chồng tôi nói không được, món kia cũng không được. Sau đó tôi nói, nếu không thì mẹ chọn đi. Mẹ chồng tôi cũng không chọn. Bà nói, vậy con hãy chọn đi. Tôi nói là, con chọn, mẹ đều nói không được, hay là mẹ cứ chọn đi. Mẹ chồng tôi vẫn không chọn. Tôi và mẹ cứ nhường nhau như vậy. Lúc đó tôi có điện thoại. Tôi cầm điện thoại vừa bước ra ngoài vừa nói, hay là ba mẹ cứ chọn đi. Ba mẹ muốn ăn gì thì chọn món đó. Tôi liền ra ngoài. Quay lại thì ba tôi có chút không vui lắm. Vì sao? Bởi vì khi ăn cơm cuối cùng vẫn là tôi chọn món, nhưng tất cả món ăn đều không hợp khẩu vị của cha tôi. Món này quá cứng, món kia quá mặn, món này không ngon, món kia nấu không ngon. Sau đó tôi nói, ba à, hay là gọi một bát mì mà ba thích ăn đó. Ông cũng không lên tiếng. Ông nổi giận rồi. Người già thực sự có lúc họ giống như trẻ con vậy. Bạn phải dỗ dành họ. Tôi lại tự trách bản thân rồi, tôi lại không làm tốt. Sau đó tôi nói, ba đừng giận nữa. Món ăn này con biết rồi, sau này khi chọn món, con sẽ chọn mấy món rẻ nhất trong thực đơn đúng không mà? Tôi nói, chúng ta có tiền cũng không thể tiêu tiền lung tung, phải tiêu tiết kiệm. Sau đó ông cũng không nói gì, mà nhìn món ăn đó. Tôi nói, ba à, ba cũng phải ăn chút gì chứ, không ăn thì làm sao được. Sau đó tôi lại nói mấy câu dễ nghe. Tôi nói, ba à, gần đây thấy khí sắc của ba rất tốt, ba tập luyện cũng không tệ. Tôi nói con trai ba thế này thế kia. Dù sao vừa nhắc tới con trai ông thì ông liền vui vẻ. Lại nói tới cháu nội của ông lại rất vui vẻ. Cuối cùng thì ông đã ăn một bát cơm. Nếu không thì sẽ không ăn mà nổi giận. Nên bạn phải dỗ dành ông. Cho nên bản thân mình có thể nói là nói một lời vô tâm, không phải là cố ý cãi lại hoặc là như thế nào đó, thì cũng sẽ làm người già bị tổn thương. Thật sự con người càng già càng phải xem họ như trẻ nhỏ để đối đãi vậy. Đừng nên xem họ là một người mà có thể thay chúng ta tránh gió che mưa như năm nào, có thể thay chúng ta chống đỡ cả một bầu trời. Họ già rồi, thật sự có lúc họ không thể khống chế một số cảm xúc của bản thân, đặc biệt là khi thân thể họ không được khỏe. Còn có một chuyện xảy ra khi ở cùng cha mẹ chồng. Chương này có thể học tập trong chương Sự Cửu Cô của Nữ Luận Ngữ. Thời xưa gọi cha mẹ chồng là cửu cô. Bạn xem Tông Nữ Tứ Thư, chương Sự Cửu Cô dường như mỗi một chương đều có. Trên cơ bản, thí dụ nói khi giảng khúc tòng thì sẽ đem những phần nói về phụng sự cha mẹ chồng ở trong nội huấn, nữ luận ngữ, nữ phạm tiệp lục lấy ra hết cùng xem một cách toàn diện. Bởi vì chương này chủ yếu là giảng lý, không giảng nhiều về sự. Lý thông rồi, trên sự phải làm như thế nào thì cũng phải học. Nữ luận ngữ giảng về sự vô cùng rõ ràng. Thí dụ nói khi chúng ta nấu ăn, cơm của người già nhất định phải mềm, nhất định không thể quá mặn. Nếu chúng ta suy nghĩ về khẩu vị của chính mình, thí dụ tôi thích ăn cơm hơi cứng một chút vì răng tương đối khỏe, nhưng cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng thì lại không như vậy. Bạn không thể làm theo sở thích của bạn được. Răng người già không tốt nên phải ăn đồ mềm, khẩu vị cũng không tốt nên phải phối hợp cho họ một số món ăn để họ dễ tiêu hóa. Thứ hai tức là thay đổi y phục và chăn đệm bốn mùa. Bản thân phải luôn nghĩ tới trước, mùa này sắp tới mùa đông rồi, ra trải giường có cần phải thay một cái ra dày hơn một chút không? Người già có cần phải đặt một cái đệm điện hay không? Ở phương Bắc chúng tôi thời tiết tương đối lạnh, như cha mẹ chồng tôi thì mùa đông đều cần dùng đệm điện, mùa hè thì họ đều cần chuẩn bị máy đuổi muỗi, đều phải chuẩn bị sẵn cho họ. Buổi tối khi quá nóng cũng không được bật điều hòa quá lâu mà đi ngủ. Tôi đều nói với cha mẹ tôi và cha mẹ chồng tôi, tức là khi chưa đi ngủ thì bật điều hòa, khi đi ngủ thì phải tắt đi. Đó đều là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, ai phải nghĩ đến. Người làm con dâu, bạn nghĩ xem có mệt không? Khi trong tâm bạn thật sự không có chính mình thì không mệt chút nào. Có một câu nói là tâm vô tư thì trời cao đất rộng. Câu nói đó của thầy Vương Hy Hải một chút cũng không giả, thật sự có thể cảm thông. Mấy tháng này tôi thật sự vô cùng cảm động. Chắc không thể gọi nó là thần thông, nhưng tôi có cảm giác là thông với mẹ của tôi. Thí dụ như tháng 7, tôi và cha mẹ cùng lái xe về Trường Xuân để chúc mừng sinh nhật bà nội tôi. Tôi mang theo một đứa con, còn một đứa thì tôi đã đưa đi cắm trại hè rồi. Sau khi tới Trường Xuân, nhìn thấy người giúp việc, cô ấy chăm sóc bà nội tôi rất tốt, rất tận tâm, nên trong lòng chúng tôi rất an tâm. Ngày đầu tiên trong tâm tôi đã khởi lên một ý niệm như vậy. Tôi muốn thương lượng cùng mẹ một chút, là cho cô ấy mấy trăm tệ để thể hiện lòng biết ơn của người làm hậu bối như chúng tôi. Nhưng tôi lại không dám tùy tiện trực tiếp đưa, bởi vì vẫn còn cha mẹ tôi. Dẫu sao thì bạn vẫn còn cách một tầng, cha mẹ không tỏ ý, bạn lại tỏ ý, như vậy sẽ không tốt lắm. Trong tâm khởi ý niệm này, nên tôi đang ở đó suy nghĩ lúc nào thì nên nói với mẹ một tiếng, thương lượng một chút. Đang suy nghĩ thì mẹ tôi tới nói là: Trịnh Du à, mẹ cảm thấy cô giúp việc thật sự rất tốt, chăm sóc bà nội rất chu đáo, con xem người bà nội sạch sẽ gọn gàng, hay là chúng ta gửi cô ấy chút tiền đi. Lúc đó trong tâm tôi liền rất kinh ngạc. Tôi nói là: Mẹ à, con cũng đang nghĩ như vậy. Tôi nói: Mẹ à, như vậy nhé, con sẽ bỏ tiền ra, còn mẹ sẽ nói đây là tiền của mẹ. Bởi vì mẹ là con dâu nên mẹ cho một phần, con cũng sẽ cho một phần. Vậy thì bà nội sẽ rất vui. Mẹ tôi nói: Được, vậy con gói tiền lại đi. Tôi liền gói tiền lại. Mẹ tôi tặng một phần, tôi cũng tặng một phần. Cô giúp việc rất vui vẻ, không biết làm gì thì tốt. Ngày thứ hai thì cô làm cho chúng tôi một bàn thức ăn. Cô làm như vậy vì cô ấy là người nông thôn, cô cảm thấy rất cảm ơn. Lúc chúng tôi đi, cô còn mua cho con trai tôi một bộ đồ. Tôi cảm thấy rất ngại, tôi nói: Cô à, cô lại trả lại chúng con rồi. Tôi nói: Không cần đâu, chúng con thực sự chưa tận hết tâm hiếu. Tôi nói: Làm phiền cô ở đây chăm sóc bà nội giúp con, bởi vì từ nhỏ con đã được bà nội nuôi lớn. Đây là một chuyện. Còn một chuyện nữa, tức là có một hôm khi tôi dùng đồ mỹ phẩm, bởi vì nó rất đơn giản, bộ mỹ phẩm đó của tôi cũng không đắt. Sau đó đột nhiên tôi nghĩ, không biết mẹ có thích bộ mỹ phẩm này của mình không. Nếu mẹ thích thì mình sẽ mua cho mẹ một bộ. Vừa đúng sắp tới ngày của mẹ rồi, trong lòng tôi đang nghĩ như vậy. Xuống dưới đang chuẩn bị nói thì mẹ tôi nói một câu là: Tịnh Du à, bộ mỹ phẩm của con là thương hiệu gì vậy? Hôm đó con không có ở nhà, mẹ dùng một chút thấy rất tốt. Nếu tiện thì con mua cho mẹ một bộ nhé. Tôi nói mẹ à, con cũng đang nghĩ như vậy. Bộ đó rất tốt, cũng không đắt. Con sẽ mua cho mẹ một bộ nhé. Còn có rất nhiều những sự việc giống như vậy. Cho nên tôi nghĩ, bạn thực sự làm được thuận rồi, làm được tòng, làm được vô tư vô ngã, thì bạn nhất định sẽ có chỗ ngộ, có chỗ thể ngộ. Sự thể ngộ này là tự tánh của chúng ta. Không phải bạn cầu thần thông cảm ứng, không phải cầu những cái đó. Con người học tập tiến bộ không phải ở thời gian dài. Không phải nói tôi học cái này 10 năm thì sẽ học rất tốt, bạn mới học được 3 ngày thì sẽ học không tốt. Không thể lấy điều này để luận bàn được. Vì sao vậy? Đối với điều này tôi rất có cảm xúc. Bởi vì tôi thật sự nghe kinh chính là từ năm nay. Mặc dù tôi tiếp xúc với Phật Pháp vào cuối năm 2004, nhưng lúc đó chỉ là đơn giản xem sách mà thôi, không chân thành từ tâm mà xem. Tới năm 2008 tôi mới bắt đầu nghiêm túc, có chút chăm chỉ học tập. Vì sao vậy? Bởi vì đột nhiên có một hôm xem sách, thấy sư phụ giảng đến đoạn rất nhiều người có tiền, người phú quý học Phật, nhưng kỳ thực họ đang bỡn cợt Phật Pháp, tiêu khiển Phật Pháp. Không có chuyện gì nên lấy Phật Pháp ra làm tiêu khiển. Tôi không biết lúc đó câu nói đó đã làm tôi chấn động vô cùng lớn, bởi vì tôi cảm thấy tôi chính là như vậy. Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu phán tỉnh chính mình, chân thành học Phật, thì tôi nên học như thế nào? Có được dùng tâm khinh mạng này không? Có cần phát nguyện không? Có cần gì đại chúng không? Có cần phải buông bỏ chính mình không? Tháng 8 năm 2008 bắt đầu cảnh tỉnh. Sau khi cảnh tỉnh thì có nhân duyên tiếp xúc với văn hóa truyền thống, một đường đi cho tới ngày hôm nay. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì cha tôi không nghe kinh. Năm nay mẹ tôi cũng mới bắt đầu cùng tôi nghe kinh. Có một hôm tôi đột nhiên rất muốn cảm ơn cha tôi. Ở văn phòng tôi liền gửi cho cha tôi một tin nhắn, nói là: "Ba à, con vô cùng cảm ơn ba. Con thực sự rất may mắn đời này có thể làm con gái của ba, có một người ba tốt như ba." Sau khi trở về nhà, cha tôi đã gọi tôi vào phòng, nói là: "Con nghe sư phụ giảng kinh, con đã nghe tới một câu như vậy hay chưa?" Tôi nói: "Câu nào ạ?" Ông nói: "Chúng ta đều là một thể, tay phải bị ngứa thì con sẽ lấy tay trái để gãi cho nó. Vậy tay phải có cần nói cảm ơn hay không?" "Không cần." "Nó là một thể mà, cảm ơn cái gì chứ? Ngài nói chúng ta đều là một thể, là người một nhà, nên không cần nói những lời như vậy. Con là con gái của ba, chúng ta là người một nhà. Không chỉ như vậy mà đối với cha mẹ chồng con cũng là người một nhà. Không phải người một nhà thì không bước vào cùng một cửa." Cha tôi đã khai thị cho tôi một đoạn như vậy. Lúc đó tôi rất kinh ngạc. Tôi nói: "Ba nghe như thế nào vậy? Hình như ba cũng không nghe kinh mà." Bởi vì cha tôi không nghe kinh, bình thường thì mẹ tôi ngồi ở đó, thi thoảng cha tôi tới ngồi cùng một lúc. Cha tôi nói: "Ba đi qua nghe thấy câu nói này, ba cảm thấy sư phụ giảng rất hay. Ba đã suy ngẫm về câu nói này mấy buổi tối, ba đã suy nghĩ thấu suốt rồi." Đối với con cái không cầu báo đáp, đối với người nhà không cầu báo đáp, làm là làm thôi, cam tâm tình nguyện, đó là việc nên làm. Vì chúng ta là một thể mà. Cho nên cha ở nhà tôi làm việc thật sự giống như nhà mình vậy, vô cùng tự tại. Nếu cửa hỏng thì sửa cửa, nên làm vườn rau thì làm vườn rau. Nhà hàng xóm thiếu thùng nước thì cha tôi tặng cho họ 2 cái thùng nước. Khi trở về, hàng xóm còn lấy rau họ trồng được tặng cho chúng tôi. Cha tôi bưng về những thứ hàng xóm tặng như dưa leo, đậu cô ve, cà chua. Cha nói là đây đều là hàng xóm tặng. Hàng xóm hòa thuận rất hạnh phúc và tốt đẹp. Sau đó tôi rất hổ thẹn, Bởi vì tôi cảm thấy thật sự không phải bạn nghe bao nhiêu kinh mà là bạn có chỗ ngộ, có thể chân thật dùng được, có thọ dụng. Bạn chỉ nghe mà không ngộ, cũng không dùng được, thì nghe cũng là uổng công nghe rồi. Tôi vô cùng hổ thẹn. Tôi nói: ba à, thật sự câu nói này của ba chính là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm đó. Cha tôi nói ba cũng không hiểu Hoa Nghiêm gì, nhưng ba cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. Chúng ta chính là người một nhà, là một thể. Người một nhà mà con không có cảm giác là một thể, coi ra bên ngoài thì một thể cái gì chứ? Mọi người nghĩ xem, đúng là như vậy. Cho nên nữ đức, học nữ đức chính là hai câu trong Đề Tử Quy. Không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người nào. Một đống kiến thức nói tới hoa trời rơi rụng, chính mình lại không thực hành, thật sự người khác có thể nhìn thấy cái dáng vẻ của sự phù hoa. Bên trong bạn không có đức hạnh chống đỡ thì đương nhiên bên ngoài chỉ là một cái vỏ không. Ngoài ra, bạn nếu gắng làm không học văn, theo ý mình mù lẽ phải, làm sai rồi còn không biết mà vẫn khăng khăng làm tiếp. Sau khi tôi học nữ đức thì gặp được mấy cô giáo đều nói với tôi là chúng ta phải dạy nữ đức. Sau đó tôi đều đem hai câu nói này tặng cho họ. Chúng ta nói nhưng phải bắt đầu từ thực hành. Điểm thứ sáu tôi đã tổng kết ra chính là đừng vì giận dỗi với chồng mà làm tổn thương cha mẹ chồng. Đây là điều mà rất nhiều người vợ dễ dàng phạm phải. Nổi giận với chồng, lại đem những điều bất mãn với mẹ chồng nói ra hết, không nể nang gì hết. Kết quả dẫn tới phá hoại sự hài hòa trong gia đình. Phải khống chế được bản thân. Khống chế như thế nào? Cả ngày bạn lấy nữ đức để huân tập, khi cảnh giới hiện tiền thì dễ dàng khống chế thôi. Tôi có thể hội rất sâu. Ba ngày không nghe lời thánh hiền thì mặt mũi đã đáng ghét rồi. Hiện nay chúng ta không cần đợi tới ba ngày, mà ba giờ không nghe thì đều dễ xảy ra vấn đề. Cho nên phải nghe nhiều, học nhiều. Còn nữa là trong gia đình chúng ta sẽ gặp phải một số chuyện bản thân tôi đã từng gặp qua, chính là phải hiểu được dùng trí huệ để hóa giải mâu thuẫn giữa chồng và cha mẹ chồng. Bạn không thể ở đó thêm dầu vào lửa, mà bạn phải biết được đi giải hòa. Tôi có hai thí dụ. Có một lần là chúng tôi và cha chồng, lúc đó cha chồng tôi vẫn sống cùng chúng tôi. Tôi đi công tác ở bên ngoài. Sau đó tôi muốn tìm chồng tôi vì điện thoại của anh đã tắt nguồn. Tôi liền gọi điện thoại cho cha chồng tôi. Cha chồng tôi ở tầng 1, còn chồng tôi ở tầng 2. Tôi nói với ông là: ba à, ba bảo chồng tôi tên là Hiểu Đạt, ba bảo Hiểu Đạt gọi điện thoại lại cho con. Cha tôi gọi 2 lần nhưng anh ấy không trả lời. Bởi vì chân của cha tôi không tốt lắm nên ông cũng không lên trên lầu, nên gọi điện lại cho tôi nói là anh ấy chưa về nhà. Tôi nói: vậy thì thôi à. Sau khi về nhà tôi đã nói chuyện này với chồng tôi. Tối hôm đó chẳng phải anh nói với em là về nhà sao? Tại sao ba nói anh không về nhà? Lúc đó chồng tôi nói: ây da, ông cụ này, anh rõ ràng về nhà rồi mà. Bởi vì chuyện đó rất quan trọng. Có một vị lãnh đạo muốn tìm anh ấy, tìm được tôi nhưng không tìm được anh ấy. Tôi nói: anh đừng trách ai cả, mà phải trách chính mình. Đệ Tử Quy đã dạy chúng ta rồi. Về nhà trước tiên anh phải đi chào cha mẹ, ra ngoài trước tiên cũng phải chào cha mẹ. Chồng tôi nói: Đệ Tử Quy có nói như vậy sao? Tôi nói: đúng vậy, nó nói như vậy mà. Anh không chào họ, cha mẹ tuổi tác lớn như vậy, làm sao họ biết anh đã về rồi? Nhà mình lại lớn như vậy, nên bà đương nhiên không biết rồi. Chồng tôi không nói gì nữa, nhưng tôi phát hiện từ hôm sau, trước đây anh chưa từng làm như vậy. Lần đầu tiên ra khỏi nhà, anh ấy đến phòng cha tôi nói: ba à, con đi làm đây ạ. Chàng ấy còn rất kinh ngạc nói, ừ con đi đi. Khi trở về nhà anh ấy cũng xem, nếu cha ngủ rồi thì anh không lên tiếng, nếu cha vẫn chưa ngủ thì anh nói, ba à, con về rồi ạ. Cho nên đệ tử quy là gia quy nhất định không thể thiếu trong gia đình. Trong gia đình chúng ta có bốn yếu tố: gia đạo, gia quy, gia học. Có ba điều này mới có thể thành tựu gia nghiệp của bạn. Gia đạo chính là ngũ luân, ngũ thường, luân lý đạo đức. Gia quy tức là giữ vững một bộ đệ tử quy. Gia đình chúng tôi là như vậy. Nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì thì đều lấy từng điều trong đệ tử quy ra để kiểm tra. Những điều không phù hợp đều nhất loạt dựa vào đó để sửa. Sau này còn có một lần là giữa chồng tôi và mẹ anh ấy, bởi vì một số ý kiến bất đồng, chồng tôi rất tức giận, mẹ chồng tôi cũng rất tức giận. Tôi không ở đó nên không biết. Sau khi nổi giận thì chồng tôi mang cơn oán khí này đi công tác. Còn mẹ chồng tôi thì sao? Anh ấy vừa đi thì bà gọi điện thoại cho tôi trách mắng anh ấy. Bởi vì tôi học nữ đức rồi nên biết. Lại vừa nghe xong để giảng nữ luận ngữ của thầy Chung nên dùng ngay. Tôi liền nói, mẹ à, chuyện này không trách anh ấy được, mà trách con dâu dạy không tốt. Mẹ chồng tôi vừa nghe thế thì liền vui vẻ, bà cười và nói là, tại vì sao con lại không dạy tốt đó chứ? Tôi nói, anh ấy chẳng phải cũng xem như là một đứa con trai của con sao? Ba đứa con trai vẫn chưa dạy tốt. Tôi nói, sự hiểu biết của mẹ cũng không giống anh ấy. Để con nói với anh ấy, mẹ là người lớn có lòng đại lượng, mẹ là một bà lão rất có khí phách. Tôi khen ngợi bà mà không nói gì nữa. Bà nói, vậy con nói chuyện với nó đi. Sau đó tôi vẫn không dám trực tiếp gọi điện thoại cho chồng tôi, vì anh ấy còn đang giận. Tôi liền bắt đầu soạn một tin nhắn. Cho nên điện thoại rất hữu dụng, bởi vì tin nhắn nếu lời nói không cẩn thận tỉ mỉ thì có thể sửa đổi, đến khi tương đối hoàn thiện thì bạn hãy gửi đi. Tôi ở đó chọn lọc từ viết tới viết lui. Tôi đã kín đáo lấy những câu trong đề tự quy như cha mẹ bảo phải làm ngay. Cuối cùng lại nói, tuổi tác của mẹ đã lớn như vậy rồi, cũng giống như trẻ nhỏ phải dỗ dành thì mẹ mới có thể sống thêm mấy năm nữa. Thọ mạng của mẹ thì có hạn, nên chúng ta phải bao dung mẹ chứ, phải yêu thương mẹ, phải để tâm tình của mẹ vui vẻ. Nếu mẹ tức giận có thể bị tắc mạch máu não gì đó. Dù sao thì cũng là kết hợp những từ ngữ như vậy. Sau đó tôi lại tán thán chồng tôi một chút. Tôi nói, anh mở công ty lớn như vậy, có lòng khoan dung độ lượng đúng không? Đối với mẹ nhất định sẽ rất tốt, thì công ty mới kinh doanh được tốt như vậy. Kết quả sau đó anh ấy cũng không trả lời tin nhắn. Nhưng sau 2 ngày, anh ấy hoàn thành chuyến công tác. Hôm trở về nhà, anh đã cố ý gọi điện thoại cho tôi nói là, anh đi công tác xong rồi, 4 giờ chiều nay sẽ về đến nhà. Em xem anh nên về nhà mình trước hay là đi thăm ba mẹ trước. Anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi chuyện này. Tôi nói, đương nhiên phải đi thăm ba mẹ trước rồi, bởi vì mẹ rất nhớ anh, ba là càng nhớ anh hơn. Tôi nói, anh đừng tới tay không, mà hãy bảo tài xế mua ít trái cây mà họ thích ăn, như chuối, dưa hồng mang tới. Sau đó anh cũng đừng nói là anh mua, mà nói là khách hàng tặng, nên tiện mang cho ba mẹ, nếu không họ lại tiếc tiền đó. Chồng tôi đã mang trái cây tới như vậy. Tới rồi anh ấy cũng không nói gì, và ở đó ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong thì anh ấy trở về nhà. Sau khi trở về nhà thì mẹ tôi báo tin cho tôi. Bà vô cùng vui mừng, trên điện thoại còn rất cảm động nói, nó vừa về thì tới thăm ba mẹ, thực tế nó đã nhận sai rồi. Tôi nói, đúng rồi. Mẹ chồng tôi nói, mặc dù nó không nói gì, nhưng mẹ biết đứa con này rất tốt, rất hiếu thuận. Tôi nói, đúng vậy. Cho nên điều này đối với người làm dâu như chúng ta có mệt không? Có phiền phức hay không? Có khó khăn không? Dễ như trở bàn tay thôi mà, không có chút phiền phức nào. Bạn đạt được là cái gì? Chồng cũng hết giận, mà mẹ chồng cũng rất vui vẻ. Chỉ ít thì mẹ cũng không bị tâm thần bất an, thân tâm sanh bệnh. Thân thể mẹ chồng tôi rất tốt. Trước đây tôi đối với mẹ chồng thật sự có chỗ không tốt, bởi vì tôi có thể làm được rồi, nhưng trong tâm thì chưa làm được. Hoặc là chồng tôi bảo tôi làm, hoặc là tôi nghĩ rằng nên làm như vậy, cảm thấy nếu không làm thì sẽ rất mất thể diện, nên tôi làm, nhưng trong tâm thì không cam tâm 100%. luôn nghĩ là mẹ đối với con không ra gì, nhưng mẹ xem con đối với mẹ thì tốt thế này thế nọ, đó là sai lầm lớn. Cảm xúc lớn nhất từ khi tôi học văn hóa truyền thống, học nữ đức là gì? Bất luận người khác như thế nào, cho dù họ không hề giống dáng vẻ của một người mẹ chồng, không hề giống dáng vẻ của một người chồng, nhưng bạn vẫn phải là một người vợ tốt, bạn phải là một người con dâu tốt, bạn phải làm tốt bổn phận của bạn, thì sẽ có một ngày tất cả cảnh giới bên ngoài sẽ thay đổi. Nếu không có thay đổi thì nhất định là bản thân bạn làm chưa tốt. Thật sự là như vậy. Hôm qua tôi nói vô cùng cảm ơn cha mẹ tôi, tôi cũng vô cùng cảm ơn chồng tôi. Thật sự là rất cảm ơn. Lần này tôi tới Hồng Kông, anh ấy đã dùng thẻ của mình thanh toán hết tiền phí ở khách sạn cho tôi rồi. Sáng nay đi thanh toán, tôi còn nghĩ là sẽ rất phiền phức nên sáng sớm đã xuống thanh toán. Nhưng quầy thu ngân nói, cô chỉ cần ký tên là được rồi, tất cả chi phí chồng cô đã thanh toán xong rồi. Kỳ thực lúc đó trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vì sao vậy? Anh ấy ủng hộ bạn tới đây nghe kinh, tất cả chi phí đều lo hết cho bạn, khiến bạn không cần phải lo lắng điều gì. Bạn nói xem có phải bạn rất hạnh phúc hay không? Bạn còn yêu cầu gì nữa chứ? Nhưng hạnh phúc có phải là cứ ngồi đợi nó tới hay không? Không phải, mà dựa vào bản thân bạn chất và chăm chỉ cống hiến. Hơn nữa sự cống hiến này là chỉ chăm lo cấy cày, không hỏi ngày thu hoạch, không cầu. Nếu cầu thì tâm bạn liền khổ. Mong mong người chồng đối xử với bạn tốt như vậy, mong mẹ chồng đền đáp bạn như thế kia. Bạn chỉ cần có mong cầu thì tâm bạn liền khổ. Bạn không mong cầu thì tâm bạn sẽ không khổ. Cho hay không cũng được, hồi báo hay không cũng tốt. Tôi nhớ năm ngoái chồng tôi có nói một câu, đó là lời nói từ tận đáy lòng của anh ấy. Bởi vì tôi và anh ấy kết hôn mười mấy năm rồi, một mạch như vậy cho đến nay. Trước đây tâm của tôi vẫn chưa chân thành, nhưng cũng vẫn chăm sóc cha mẹ của anh ấy. Đến nay tâm tôi đã thành rồi, dùng tâm chân thành để chăm sóc cha mẹ anh ấy. Anh đã nói một câu là, bất luận xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ dựa vào việc em đối xử với cha mẹ anh, đối với hai đứa con trai của anh, đối với cái gia đình này, thì cả đời anh mãi mãi đặt em ở trong tâm anh. Anh sẽ chân thành báo đáp cho em. Tôi nói kỳ thực em không mong cầu báo đáp, anh ấy nói đó là việc của em. Cho nên bạn nói bạn oán hận người chồng không chung thủy, người chồng đi ngoại tình, có tình nhân chưa chu đáo, chưa chăm sóc tốt cho bạn, thì chúng ta nên hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ. Bạn chân thành đối với chồng, càng chân thành đối với cha mẹ anh ấy rồi. Nhưng nếu bạn chưa chân thành đối với cha mẹ của bạn, thì đối với chồng là giả rồi. Đối với cha mẹ của anh ấy, bạn cũng không biết cảm ơn. Đối với người chồng bạn chẳng phải là vì một chữ tình hay sao? Bạn xem khúc tòng hôm nay, tại vì sao tôi giảng tương đối nhiều? Bởi vì chương khúc tòng này rất ngắn, rất ít, nó chỉ có mấy câu. Bạn xem câu thứ hai, nó nói vật hữu dĩ ân tự ly giả, việc hữu dĩ nghĩa tự phá giả. Ý là gì? Tình cảm hai vợ chồng không tốt, không yêu thương nhau nữa thì bạn sẽ ly hôn. Đây chỉ là một phương diện, còn phần nhiều là vì nghĩa, nghĩa là đạo nghĩa, nghĩa bị phá hoại rồi thì bạn sẽ chia tay. Ý là gì? Tình cảm hai vợ chồng bạn vẫn chưa tốt, nhưng mẹ chồng cực kỳ không vừa lòng với người con dâu này, người con dâu cũng không bao dung được với người mẹ chồng, cuối cùng hai người sẽ chia tay. Có hay không? Thật có. Buổi luận đàn ở Hàm Đan, lần này người chủ trì đã cho tôi xem một thí dụ. Tôi hỏi cô ấy là, cô có thí dụ nào như thế này không? Cô ấy nói có. Cô ấy nói tức là người mẹ chồng sống chết cũng không chấp nhận người con dâu này, con dâu cũng không bao dung được mẹ chồng. Hai người mới kết hôn được 2 năm, cuối cùng là chia tay, ly hôn rồi. May mà vẫn chưa có con. Cho nên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có rất nhiều câu nói như vậy. Cái gì gọi là thọ ân không biết cảm động, gặp oán mãi ôm lòng? Bạn nhận được ân huệ của mẹ chồng đối với bạn như vậy, nhưng bạn có cảm ơn không? Bạn có luôn ôm lòng oán hận không dứt hay không? Đây là đại ác. Còn gì nữa? Người nam làm chồng nhưng nghe lời vợ mà không nghe lời dạy của cha mẹ. Phụ nữ làm vợ thì thất lễ với cha mẹ chồng. Đối với cha mẹ chồng hoàn toàn không có lễ giáo, không có lễ phép. Tất cả những điều này đều gọi là biết lỗi mà không sửa, biết thiện mà không làm. Cho nên ba căn bản của chúng ta rất quan trọng. Đệ tử quy là gốc căn bản nhất. Cắm rễ sâu nhất chính là thái thượng cảm ứng thiên. Cái gốc nhân quả phải cắm cho chắc. Bạn thử nghĩ xem, bạn đối với mẹ chồng không tốt, có ý kiến đối với cha chồng, thì người chồng có thể chân thành với bạn được không? Nếu anh ấy vẫn đối tốt với bạn thì đó thật sự là giả rồi. Bạn nghĩ kỹ xem, đó là tham luyến dung mạo của bạn hay là sắc tình của bạn? Tuyệt đối không phải con người của bạn. Một khi những thứ đó mất đi rồi thì anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ thôi. Bạn đối với mẹ chồng không tốt, bạn nghĩ xem, nếu bạn có con trai, tương lai con dâu của bạn có đối xử tốt với bạn được không? Bạn đối với mẹ chồng không tốt thì con trai bạn có đối xử tốt với bạn không? Nó và mẹ chồng bạn có quan hệ huyết thống, đó là bà nội của nó mà. Tôi nghĩ một người phụ nữ, nếu cô ấy có một người con trai, có một người con gái, tôi đã nghĩ bởi vì tôi có hai đứa con trai, hiện tại tôi đã biết nhân quả, biết rất rõ ràng tôi phải trồng nhân tốt. Tương lai tôi có hai người con dâu, càng giật mình hơn nếu tôi trồng nhân không tốt. Bạn nghĩ xem, cái tội này của tôi phải hứng chịu. Một bà lão lẻ loi hiu quạnh còn phải chịu sự khinh mạng của con dâu, vừa nghĩ tới là thấy sợ hãi. Vậy tôi liền nghĩ, nếu tôi và con gái mà tôi đối xử không tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng không thể nào đối tốt với tôi được. Con gái tôi gả cho người ta chẳng phải cũng có mẹ chồng hay sao? Nó cũng phải làm con dâu nhà người. Thì người mẹ chồng đó có đối tốt với con gái của bạn không? Bạn suy nghĩ kỹ càng sẽ thấy kỳ thực, đối xử tốt với mẹ chồng chính là đối xử tốt với chính mình. Nghĩ thông chuyện này rồi thì bạn sẽ cam tâm tình nguyện hiếu kính mẹ chồng, cung kính mẹ chồng. Bản thân tôi còn thể hội được rất nhiều những trải nghiệm trong quá trình học tập văn hóa truyền thống. Thí dụ bạn bị viêm mũi. Trước đây tôi bị viêm mũi. Ngày trước bị viêm mũi, tôi còn nghĩ là có phải là do mình bị cảm, trị liệu không kịp thời hay không. Tôi còn đi tiêm ngừa, có phải mình bị dị ứng với cái gì hay không, có cần phải đi điều chỉnh một chút không. Điều không phải, không câu thông được với cha mẹ, thì cái mũi này, nếu bạn cố gắng nghiêm túc câu thông được với cha mẹ, câu thông được với cha mẹ chồng, thì bệnh viêm mũi không trị mà khỏi. Đây là thể hội của bản thân tôi. Sau này nghe đĩa giảng của tiến sĩ Bành Hâm thì tôi đã hoắc nhiên đại ngộ. Chỗ thấy của anh hùng đều như nhau, chính là như vậy. Thầy ấy cũng bị bệnh viêm mũi, cũng là câu thông được với cha mẹ thì khỏi bệnh. Thứ hai, nếu người già bị bệnh tim thì bạn phải suy nghĩ xem, có phải phận làm con vẫn chưa dùng tâm chân thành để thương yêu họ hay không, cho nên tim của họ mới xảy ra vấn đề. Những điều này sau đó tôi tiếp xúc với một truyền nhân của tiên sinh Vương Phụng Nghi. Ông cũng họ Vương. Thầy Vương là một vị trưởng bối hơn 60 tuổi rồi. Ông nói với tôi là rất nhiều bệnh trên thân người già, kỳ thực nguyên nhân đều từ con cái. Lúc đó tôi đã thỉnh giáo ông là vì chân người già không tốt là do nguyên nhân gì ạ? Là do người làm cha mẹ có sự oán giận đối với con cái. Thí dụ con cái làm không được tốt lắm, người làm cha mẹ họ lại không nhẫn tâm nói ra. Có lúc thì nhẫn chịu, nhẫn tới một mức độ nhất định thì chi dưới sẽ có vấn đề. Những bộ phận ở phần dưới có phối hợp thế nào cũng không linh hoạt được. Cho nên ông nói sự tức giận này không thể nhẫn được. Bạn nhẫn mà không hóa giải, tức là cái oán khí đó bạn nhẫn chịu nhưng mà không hóa giải thì nó sẽ thành bệnh. Cho nên lúc đó ông nói với tôi là người già quan trọng nhất không phải là bạn cho họ ăn ngon cỡ nào, mặc đẹp cỡ nào, sống tốt cỡ nào, mà bạn nhất định phải thể hội được cái tâm của họ. Bạn phải nghe nhiều, suy nghĩ nhiều xem họ muốn cái gì. Thí dụ như cha chồng tôi, ông không tham tiền, không tham tài. Đối với đồ ăn thức uống ngon, ông không thích. Ông chỉ hy vọng bạn nói chuyện với ông. Kỳ thực cũng không có gì để nói. Có lúc ông chỉ cần bạn ngồi đó là được rồi. Bạn ngồi yên tĩnh ở đó. Có lúc tôi ngồi với cha chồng tôi, tôi ngồi ở đó, ông cũng ngồi ở đó. Sau đó ông nghĩ ra thì hỏi tôi một câu, tôi liền trả lời một câu. Có lúc tôi nghĩ ra thì nói với ông một câu, ông cũng trả lời một câu. Nói không nhiều, nhưng vẻ mặt của ông rất an tường, an hòa. Năm ngoái có một lần, cha chồng tôi đi không cẩn thận nên bị ngã gãy chân. Cũng vì lần đó bị gãy chân nên ông rời khỏi chúng tôi, ra sống riêng cùng cô giúp việc. Bởi vì không thuận tiện, ông nằm trên giường bệnh và luôn oán trách bản thân. Con nói xem ba làm sao có thể không cẩn thận như vậy. Để gãy chân rồi hai mọi người phải tới chăm sóc ba. Tôi liền nói đùa với ông là, ba à, ngã cũng tốt mà. Ba nghĩ xem, ba hơn 80 tuổi bị ngã. Nếu ba để hơn 90 tuổi bị ngã, vậy ba nói xem có phải là đau khổ hơn bây giờ không? Cha tôi nghe xong thì ngẩn người ra nói, ba còn có thể sống tới hơn 90 tuổi sao? Tôi nói có thể chứ, không có vấn đề gì, ngã trước cũng tốt mà. Tôi nói, ngoài ra còn một điều nữa ba xem. Ba ngã rồi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cũng không bị hôn mê hoặc xảy ra những triệu chứng khác. Chỉ là xương ở chân này bị ngã nên bị gãy xương chân thôi. Chúng ta làm phẫu thuật một chút thì không vấn đề gì nữa. Dù sao thì bạn cũng phải nghĩ cách để khuyên ông. Tôi đã ở đó khuyên ông khoảng một ngày thì ông đã nghĩ thông. Sau đó con gái tới thăm ông. Ông còn nói Tịnh Du nói rồi, hiện tại ngã là tốt. Lỡ như 90 tuổi bị ngã thì sẽ khổ hơn bây giờ. Sau đó chị hai tôi nói, em đã nói như vậy à? Tôi nói, dân à, nếu không thì ba cứ ở đó tự than trách. Em nói đùa với ba là ba có thể sống tới hơn 100 tuổi, cho nên ba ngã sớm thì có thể sớm hóa giải được cái tai nạn này. Em nói ba làm chút phẫu thuật cũng không cần lo lắng sẽ không có vấn đề gì đâu. Kỳ thực ca phẫu thuật này rất lớn. Cuối cùng là tôi ký tên. Bởi vì con trai ông đi công tác, con gái ông thì không dám ký tên. Mặc dù chị hai của tôi lớn hơn tôi 10 tuổi, trong tâm không vững, tôi nói không làm phẫu thuật nhất định không được, nên tôi đã ký tên. Tôi nói không có chuyện gì đâu, Phật Bồ Tát sẽ phù hộ, cứ niệm Phật thì sẽ không có chuyện gì cả. Cho nên trên thân cha mẹ có chỗ nào không thoải mái, không khỏe thì chúng ta phải phản tỉnh chính mình. Phần làm con cái chưa tận hết hiếu đạo, con cái hiếu thuận thì cha mẹ sẽ khỏe mạnh. Họ không làm phiền con cái, thân tâm họ đều vô cùng vui mừng, vô cùng vui vẻ, vô cùng thoải mái thì họ làm sao sanh bệnh được. Không có bệnh cũng không có tai nạn. Cho nên không được oán giận người già, tại vì sao vừa mắc bệnh này chỗ kia lại không tốt. Bạn phải nghĩ xem chính bạn chỗ nào làm chưa tốt, đã làm chuyện gì có lỗi với họ. Nếu người làm mẹ chồng phải đối diện với một người con dâu không hiểu đạo lý thì phải làm thế nào? Đây là chuyện ngoài đề, thuận tiện tôi nói qua một chút. Bởi vì mẹ tôi là mẹ chồng, tôi có hai người em trai. Hiện nay không chỉ là thời đại này mà chúng ta, mà có thể đời trước nữa của chúng ta, rốt cuộc thì truyền thống văn hóa đã thất truyền hơn 100 năm nay rồi. Không có ai dạy nên họ không hiểu được những điều này, rất là bình thường. Mấy năm đầu mẹ tôi rất tức giận. Thí dụ bà ở trong bếp nấu ăn, nhưng con dâu lại không vào giúp đỡ. Mẹ tôi đã đem tôi và con dâu của bà so sánh với nhau là, còn xem con đều xuống bếp nấu ăn. Khi tôi vừa gả về nhà họ Trương thì đều nấu ăn, đều là tôi nấu cơm trong nhà bếp. Đặc biệt là bữa cơm tất niên đều là do tôi nấu, 8 món ăn 1 món canh. Mẹ tôi rất tức giận nói, con xem, con gái của mẹ gả đi đều nấu cơm cho nhà người ta, còn mẹ giờ nấu ăn nó đều không tới giúp, lấy được đứa con dâu không tốt rồi. Sau đó tôi đã khuyên mẹ tôi là, mẹ à, chứng tỏ mẹ nuôi dạy con cái rất tốt. Em dâu chưa được dạy tốt thì mẹ có trách nhiệm dạy dỗ em. Mẹ đại lượng một chút, đừng tính toán với nó. Nó là trẻ con, mẹ là người lớn mà, mẹ là trưởng bối mà. Tôi nói mẹ oán giận cũng không thể thay đổi được hiện thực. Trong tâm mẹ còn bị uất ức, mẹ còn phải tức giận, còn nổi nóng. Bà có một năm thực sự là tức giận, nổi nóng, gọi điện thoại cho tôi. Bệnh khoảng hơn một tháng bị cảm, ho, không khỏi. Tôi rất lo lắng. Tôi đã khuyên bà. Sau đó năm ngoái, sau khi tôi tiếp xúc với văn hóa truyền thống, tôi đã cho mẹ tôi xem những địa giảng này. Việc giáo dục này vô cùng quan trọng. Trong gia đình không thể thiếu nền giáo dục này được. Sau khi mẹ tôi xem xong thì hiểu rõ không yêu cầu người khác nữa, mà yêu cầu chính mình. Mẹ tôi chỉ cần ra nước ngoài chơi, ra nước ngoài du lịch, bất luận con dâu có tốt hay không, cũng nhất định tặng một món quà như nhau. Bạn làm không tốt cũng như vậy. Cha mẹ của em dâu tôi, tôi có một người em dâu, cha của cô ấy bị bệnh. Lần đầu tiên làm phẫu thuật tim, mẹ tôi đã lấy ra một ít tiền tặng cho họ để biểu hiện chút thành ý. Cách một thời gian lại cần làm phẫu thuật nối mạch máu tim lần thứ hai. Mẹ tôi đã hỏi tôi là: ông ấy lại bệnh rồi, mẹ có cần tặng tiền nữa không? Tôi nói: mẹ tặng đi, mẹ không có tiền thì con gửi cho mẹ một ít. Tôi nói vì nhà họ rất khó khăn, không phải gia đình rất giàu có. Tôi nói cần phải cho. Điều kiện gia đình anh trai của em dâu tôi cũng bình thường. Sau đó họ sanh con. Mẹ tôi hỏi tôi có cần đem những y phục mà trẻ nhỏ nhà mình mặc thừa tặng lại cho họ, để họ đỡ phải mua hay không. Tôi nói cần ạ. Ngoài ra mẹ đừng tặng đồ cũ mà mua mấy bộ đồ mới. Khi tôi mua đồ ăn cho con trai tôi đều mang về rất nhiều. Trong gia tộc tôi có khoảng 10 người, tôi đều mua cho họ mỗi loại một ít, như bánh trung thu. Hôm đó tôi ở công ty đã đặt trước 20 hộp. Họ hỏi tại vì sao chị đặt nhiều như vậy. Tôi nói trước Tết Trung Thu ba mẹ tôi phải về Đan Đông, có cậu tôi còn có gia đình em dâu tôi đều phải tặng. Mẹ tôi có trách nhiệm phải trở về để tặng bánh trung thu nên tôi phải đặt trước. Dần dần thì mối quan hệ đã chuyển biến. Sự chuyển biến như thế nào vậy? Mùa hè năm nay em dâu về nhà tôi đã chủ động xuống bếp làm việc lau nhà. Mẹ tôi nhẹ nhàng nói với tôi là: Tịnh Du à, tại vì sao nó lại thay đổi như vậy? Trước đây nó đâu có như vậy. Tôi nói: mẹ à, bởi vì mẹ thay đổi nên chúng con đều thay đổi. Đương nhiên em ấy cũng thay đổi rồi, không cần phải nói. Nói không có tác dụng gì cả. Mẹ tôi nói: ừ. Tôi nói: mẹ cứ đối đãi tốt với cô ấy, còn tốt với cô ấy hơn cả mẹ của cô ấy nữa. Mẹ xem cô ấy có thay đổi hay không. Mẹ tôi nói: ồ, mẹ hiểu rồi. Cho nên mỗi lần mẹ tôi từ Đại Liên về Đan Đông, bà đều mua rất nhiều đồ ăn, đồ uống cho các con cháu, cho con dâu. Sau đó, hôm đó mẹ tôi nói với tôi là: Tịnh Du à, con nói xem, nền văn hóa truyền thống này, nó thật sự rất có sức hấp dẫn. Làm sao nó có thể chuyển hóa được cái gia đình này, chuyển hóa được mối quan hệ này vậy? Tôi nói: kỳ thực, những thứ mà văn hóa truyền thống giảng nói đều là trong tâm chúng ta vốn có. Làm người vốn dĩ nên làm như vậy. Chúng ta không làm theo những điều vốn có đó thì mẹ sẽ khổ não, sẽ đau khổ. Mẹ trở về cái vị trí vốn có đó thì mẹ sẽ vui vẻ. Hơn nữa tôi nói: mẹ à, nếu mẹ muốn xử lý tốt các mối quan hệ thì sư phụ giảng kinh đã nói rồi. Thứ nhất chính là bố thí. Nói trắng ra chính là mua đồ, mời khách tặng quà, nên làm những việc này. Bởi vì bản thân tôi có thể hội rất sâu. Vì sao cha mẹ tôi rất nghe lời tôi, bảo họ xem đĩa gì thì họ sẽ xem đĩa đó. Thông thường xem xong đĩa giảng này, họ sẽ nói: Tịnh Du à, thái thượng cảm ứng thiên, cha mẹ học xong rồi, tiếp theo xem đĩa gì vậy? Tôi nói: hay là xem kinh Địa Tạng. Tháng tới là tháng 7 âm lịch rồi. Mẹ tôi nói: được. Vậy xem từ đâu hả? Tôi nói: dân ạ, xem từ đâu. Bởi vì tôi học văn hóa truyền thống từ năm ngoái, lúc đó mẹ tôi đã làm một bài thống kê, trở về phải thực hành. Lúc đó mẹ tôi ở Đăng Đông, còn tôi ở Đại Liên. Mẹ tôi nói đại khái hơn nửa năm nay, số lần con mang đồ về nhà không dưới 50-60 lần, có lẽ không đến 5-3 ngày thì tôi lại gửi về. Thí dụ tới Bắc Kinh, nhìn thấy bánh kem chính là bánh kem đạo Hương Thôn mà mẹ tôi rất thích ăn. Kỳ thực cũng không đắt, một hộp cũng chỉ có 70 tệ. Tôi mua hai hộp lớn đưa cho mẹ tôi một hộp. Tôi nói còn hộp kia thì cho em dâu của con ăn, muốn ăn thì ăn. Có lúc có thể quần và áo của chồng tôi anh ấy không thể mặc được nữa, đó đều là đồ hàng hiệu, cũng không nỡ dứt đi. Tôi lấy ra nếu cha tôi có thể mặc thì tôi nói với mẹ tôi là: mẹ đừng chê bỏ, nếu ba con không thể mặc được thì cho em trai con mặc. Đều là những thứ rất nhỏ nhặt, kỳ thật cũng không đáng tiền. Có lúc người ta tặng tôi một hộp lá trà tôi cũng mang về. Sau đó mỗi lần mẹ tôi đều ghi chép lại. Sau khi ghi chép thống kê lại thì bà vô cùng cảm động, vì điều này mà còn tự mình viết một lá thư cho tôi. Tôi nói: mẹ à, trước đây con làm quá ít. Kỳ thực đây chính là bù đắp cho những việc trước đây mà con vẫn chưa làm được. Trước đây cha tôi làm cán bộ cấp cục. Khi vừa mới nghỉ hưu, ông có cảm giác mất mát. Mất mát thứ nhất là không có xe, không có tài xế. Cho nên năm trước tôi nói: bà à, Ba đừng nổi giận nữa, ba mua một chiếc đi, con dẫn ba đi xem. Thiếu bao nhiêu tiền con sẽ bù? Tôi bù hơn một nửa tiền. Cha tôi lái xe, tôi nói với mẹ tôi là: mẹ xem, mẹ thật hạnh phúc, có lãnh đạo cấp cục làm tài xế cho mẹ. Ba mẹ hãy hưởng thụ những ngày an vui cuối đời này đi. Mẹ tôi cũng rất vui vẻ. Trước khi nghỉ hưu, cha tôi còn có một nguyện vọng vẫn chưa thực hiện được. Tức là người ta đã đồng ý với ông là trước khi nghỉ hưu thì họ sẽ sắp xếp cho ông ra nước ngoài du lịch một chuyến, đi xa, hình như là đi châu Âu. Kết quả bởi vì ông sắp nghỉ rồi, cho nên vị trí đó đã chuyển cho người khác, nên ông không có phần. Lúc đó khi cha tôi mới nghỉ hưu, luôn rất buồn rầu. Lúc đó thân thể cũng không tốt lắm, nên lúc đó tôi đã hứa với cha tôi là: ba à, không dùng tiền nhà nước ra nước ngoài chơi là tốt nhất, ít tạo nghiệp. Đây là ông trời đã để ba tích phước đó. Tôi nói sau này ba mỗi năm đi một lần, toàn bộ chi phí con gái sẽ chi, ba không cần phải lo. Cho nên năm đầu tiên cha tôi nghỉ hưu, tôi đã lấy tiền cho cha mẹ tôi đi châu Âu. Sau đó tôi còn cùng họ trù tính. Tôi nói hiện tại ba mẹ vẫn còn trẻ, mới hơn 60 tuổi, nên đi những nơi xa trước, sau này già rồi thì đi những nơi gần hơn. Họ nói được, cho nên năm nay họ lại đi Mỹ. Sau đó mỗi lần họ đều chụp hình rất nhiều. Sau khi trở về, tôi nói cha mẹ có thể tự mình thưởng thức những tấm hình này. Họ già rồi mà nên lấy nó để thưởng thức. Ngoài ra tôi còn rất nghiêm túc xem những bức hình này, phải nghe họ kể. Thông thường công việc này phải duy trì một tuần lễ thì sự nhiệt huyết đó của họ mới có thể giảm xuống. Kỳ thực nước Mỹ tôi cũng từng đi rồi, nhưng vẫn phải nghe kể lại. Ở đây họ tham quan như thế nào, ở kia họ tham quan ra sao. Tôi nói đều quá tốt. Đây là năm nay, kế hoạch năm tới là đi nước Úc. Tôi nói được à, vừa đúng lúc có thể tới học viện Tịnh Tông của sư phụ tham quan một chút. Cho nên mỗi năm tôi đều lấy tiền cúng dường cha mẹ, nên họ vô cùng vui vẻ. Hơn nữa trên đường du lịch, cha mẹ tôi còn hoàng dương văn hóa truyền thống. Đoàn du lịch này chẳng phải hơn 20 người sao? Mẹ tôi lấy một quyển Đệ Tử Quy ở đó xem rất nghiêm túc. Người bên cạnh liền hỏi: cô à, cô xem cái gì vậy? Mẹ tôi nói đây là văn hóa truyền thống, các cháu không hiểu đâu. Họ nói không hiểu thì có thể học mà. Mẹ tôi nói vậy cháu xem đi, chỉ có cuốn này thôi, không còn nữa đâu. Sau đó mọi người đều xem là vật quý hiếm, đều tranh nhau xem. Sau khi tranh xong, cha tôi nói mọi người đừng tranh nhau nữa, ghi địa chỉ lại, viết địa chỉ ra sau khi trở về. Nếu mọi người thật sự muốn học, thật sự muốn xem, tôi sẽ gửi miễn phí cho mọi người. Nếu mọi người không muốn học, không muốn xem thì tôi sẽ không gửi nữa. Công việc sau khi đi du lịch xong, trở về là liên tục gửi Đệ Tử Quy, gửi đĩa Hài Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ cho cả đoàn. Tôi cũng cùng bận rộn với cha mẹ, vô cùng vui vẻ. Cha tôi còn nói: Tịnh Du à, người này là trọng điểm, vì ông ấy là lãnh đạo một công ty, những cái quan trọng thì gửi cho ông ấy nhiều một chút. Nhân viên phía dưới ông ấy còn phải học nữa. Tôi nói: dân à, phối hợp với ba tôi làm công việc này, làm xong rồi ba còn phải gọi điện thoại, còn phải chia sẻ với nhau học như thế nào. Cho nên cuộc sống cuối đời của ông rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Như vậy các bạn xem, văn hóa truyền thống không chỉ đơn thuần có thể giúp gia đình hòa thuận, mà thực sự nó có thể giúp toàn bộ đời sống tinh thần của bạn vô cùng phong phú, vô cùng tự tại. Bạn sẽ có năng lực chăm sóc rất tốt cho gia đình này. Còn cuối cùng trong khúc tòng nói là gì? Câu nói này tương đối không thuận miệng, tôi giải thích cho mọi người một chút. Tức là nếu những điều cha mẹ chồng nói là đúng thì bạn đương nhiên phải thuận theo, không có vấn đề gì. Nếu họ nói không đúng, vậy thì phải làm sao? Bạn vẫn phải thuận theo. Nó nói bốn chữ là do nghi thuận mệnh, đặc biệt cần phải phục tùng mệnh lệnh. Trên mặt chữ mình nhìn chữ mệnh này hình như là mệnh lệnh của cha mẹ chồng, thực tế thì không phải, mà là bạn phải thuận theo vận mệnh của bạn, còn có thể cải tạo vận mệnh của bạn. Mệnh tự mình tạo, phúc tự mình cầu. Bạn đừng có oán hận, bạn nói là ông trời sắp xếp cho bạn một cuộc hôn nhân như vậy. Như trong Nữ Luận Ngữ nói, do duyên phận đời trước nên đời này mới kết hôn. Do duyên phận này của bạn nên bạn mới gặp phải gia đình như vậy, người chồng như vậy, cha mẹ chồng như vậy, nên bạn không có cái gì phải oán hận cả. Giống như tiết trước giảng, tôi đã nói bạn chưa học tốt thì phải cố gắng mà học cho tốt. Phía sau là tuyệt đối đừng tranh luận đúng sai, phân tranh phải trái. Đây gọi là khúc tòng. Nghĩa là gì? Đừng nên tranh đúng sai, tranh phải quấy với mẹ chồng. Mọi người khi sống chung với nhau hãy nhớ, đặc biệt hãy nhớ bốn nguyên tắc cơ bản của cô Lưu Tố Vân. Tôi xin thêm một điều là năm nguyên tắc: không tranh luận, không bình luận, không biện luận, không giải thích, không đánh giá. Không đánh giá là tôi thêm vào, tức là không ở trước mặt cha mẹ chồng đánh giá người này trong nhà như thế này, người kia như thế kia, giống như thế nào, chị chồng như thế nào, bạn bè thân thích như thế nào. Không đánh giá, cũng không tranh luận với mẹ chồng. Hầu hết những việc trong gia đình đều là những chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể. Bạn rơi vào trong đó thì bạn có thể tranh cãi ra được chuyện thị phi đầu cuối gì chứ? Không tranh ra được. Bạn hãy dứt khoát tùy thuận nó đi. Họ nói thì nói, đặc biệt là người già, họ nói thì bạn nghe. Như tôi, trên căn bản cha mẹ tôi hoặc là cha mẹ chồng tôi nói thì tôi đều nghe. Nghe rồi đúng thì chúng ta thực hành, còn cảm thấy điều này vẫn thiếu sự suy xét thì tạm thời bạn hãy cứ nghe. Đợi tới đúng thời điểm thuận lợi thì chúng ta hãy đem đạo lý ra mà giảng giải một chút. Nếu mẹ chồng đối với bạn càng không tốt thì bạn càng nên cảm ơn, vì toàn bộ đều là tặng phước báo cho bạn. Có một câu nói tôi thấy thường được nhắc tới trong cuốn sách Mẹ Hiền Con Hiếu: phước đều đến từ trong nghịch cảnh. Trong thuận cảnh rất ít khi có phước, mà trong thuận đều là hưởng phước, tiêu hao phước báo của bạn. Trong nghịch cảnh mới đều là phước. Nghịch cảnh như thế nào? Nghịch cảnh đến bạn tùy thuận. Nếu nghịch cảnh đến mà bạn còn không muốn thọ nhận thì không có phước, đều bị bạn làm mất hết rồi. Nghịch cảnh đến, bạn thuận theo tiếp nhận, không tức giận. Bạn tiếp nhận rồi thì phước báo sẽ xuất hiện thôi. Phước báo hiện tiền thì cảm nhận quan trọng nhất của bạn là gì? Mọi việc đều thuận lợi. Thật sự là như vậy. Việc này bản thân tôi có thể hội rất sâu. Năm ngoái tôi chẳng phải đã nói khi mới học Phật thì đã bị mẹ chồng phản đối như vậy hay sao? Năm ngoái khi mới học tập văn hóa truyền thống, tham gia các buổi luận đàn thì mẹ chồng tôi rất tức giận nói: không có việc gì nhàn rỗi hay sao mà đi làm nghĩa công cái gì? Con có vấn đề rồi, con phải suy nghĩ cho rõ ràng đi. Không ở nhà cố gắng kinh doanh kiếm tiền đi. Mới đầu thì bà không hiểu. Có một lần tôi từ đảo Tân Hoàng trở về, lúc đó cả ngày chưa ăn cơm, trên đường hình như chỉ ăn một cái bắp ngô. Lúc đó thân thể lại không tốt lắm, bởi vì tôi tới đảo Tân Hoàng trước mười mấy ngày chủ trì đại hội ở đó rất mệt. Sau đó hơn 8 giờ tối thì xe khách tới Đại Liên, tài xế tới đón tôi về. Lúc đó cha chồng tôi ở trong bệnh viện làm phẫu thuật vừa xong, nên tôi tới bệnh viện thăm ông trước. Ngoài ra thì bên chủ trì đại hội có tặng tôi một ít đồ ăn, tôi muốn đưa cho cha mẹ trước, cúng dường cha mẹ trước. Không ngờ sau khi đến vừa gặp mặt thì đã bị mẹ chồng tôi giáo huấn tôi một trận té tát: sau khi con đi rồi không thể dạy dỗ tốt con cái được. Lúc đó vừa bắt đầu trong tâm tôi có chút giận. Sau đó tôi nghĩ tôi học văn hóa truyền thống rồi mà, không được phải điều chỉnh lại tư tưởng của mình thôi. Tôi nghĩ đúng, mẹ chồng nói có đạo lý. Bởi vì sau khi đi thì đích thực chuyện chăm sóc con cái sẽ có chút thiếu sót. Bà lại nói chăm sóc cho con trai bà cũng thiếu sót. Cũng đúng. Bà nói tôi khoảng 40 phút sắc mặt của tôi có thể rất kém. Cha chồng tôi không nhẫn tâm nên nằm trên giường bệnh nói với bà là Tịnh Du có lẽ vẫn chưa ăn cơm, để nó về nhà ăn cơm trước đi. Bà nói sao cũng không muộn mà. Bởi vì trung tâm hồi sức đó cách nhà tôi rất gần, mẹ chồng tôi rất nghiêm khắc nói cơm không dội ăn, phải nói rõ ràng với đó đã. Tôi nói: mẹ à, mẹ nói rất đúng. Cậu tài xế của tôi ngồi đối diện nhìn tôi, cậu tài xế đó đã rơi nước mắt. Tôi nói với tài xế lấy cho tôi quyển sổ. Tôi nói: mẹ à, mẹ nói từ từ, con sẽ ghi lại. Con sợ rằng bây giờ đầu óc con không tỉnh táo lắm, cả ngày không ăn cơm mà, con sẽ nghiêm túc ghi lại. Mẹ chồng tôi cũng rất nghiêm túc. Mẹ chồng tôi nói: về lấy sổ ra. tôi lấy quyển sổ ra rất nghiêm túc ghi chép lại mấy điều đó, rất cung kính. Tôi nói: mẹ à, mấy điều này phải không? Mẹ tôi nói: đúng vậy, mấy điều này. Tôi nói: mẹ yên tâm, con nhất định sẽ thực hiện tốt mấy điều này để mẹ an lòng. Lúc đó tôi thực sự không tức giận. Sau đó tôi trở về nhà. Lúc về nhà, cậu lái xe đã hỏi tôi: chị có giận hay không? Tôi nói: không giận. Mẹ chỉ nói có đạo lý mà. Đích thực bạn lo chuyện này thì hỏng chuyện kia, bản thân ở trong nhà vẫn chưa làm tốt. Tôi nói: nếu chị làm tốt thì mẹ chồng sẽ không như vậy. Cha chồng vẫn còn bệnh, vẫn đang phục sức. Cho nên tôi cảm thấy đó là lần cuối cùng, sau này không xảy ra nữa. Từ đó về sau, mẹ chồng tôi càng ngày càng hiểu, càng ngày càng tán đồng. Hiện nay thì hoàn toàn tán thành văn hóa truyền thống rồi. Hơn nữa còn kêu gọi chị cả, chị hai tôi cùng học tập. Năm nay khi sinh nhật bà đã nói: xã hội hài hòa, bắt đầu làm từ đệ tử quy. Cho nên mấu chốt là xem bạn làm như thế nào, không phải ở việc bạn học ra sao. Buổi chiều hôm nay tôi chủ yếu chia sẻ với mọi người mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Đây là một khóa học rất quan trọng của nhân sanh. Bản thân tôi học cũng không tốt lắm, nói có chỗ không thỏa đáng, xin các thầy cô giáo, các vị đồng học chỉ bảo góp ý nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Cử dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này chúc nguyện đến Phật tử Đỗ Văn Bá, 55 tuổi, tội nghiệp, phước sanh, căn lành tăng trưởng, phát tâm Bồ đề, niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.